Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, 22 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pantok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chế trách lệ lộc tiền thân Lapa Yaraha sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy dưới sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân và Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, hy lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là xuống trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 22 tháng 10 2010, chế trách lệ lộc tiền thân lắp tha ra đó hả? Kẻ hám lợi làm việc thất đức. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tha Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Xin đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng thân chào quý Phật tử. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học với cái tựa đề là chia cắt lời lộc ở tiền thân lạp phá gác ra hát. Thì trong cái câu chuyện này á, được đề cập đến cái ngày Xá Lợi Phất có một cái người bạn này hỏi ngày Xá Lợi Phất là làm cách nào để có được những cái lợi lộc. Và qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng cái lợi lộc á, như chúng ta biết, nói về lợi lộc là tiền tài vật chất của cải danh vọng, những cái đó là những cái gọi là lợi lộc. Cái lợi lộc là người ta ai dường như là cũng thích về những cái lợi lộc hết. Nhưng mà chính vì những cái lợi lộc đó, vì ham muốn cái lợi lộc đó, mà có lắm lúc có những người đó họ sẽ có những cái hành động sai trái. Tức là vì cái lợi lộc đó mà có thể quên đi những cái gọi là lòng tàm, lòng quý, tức là ghê sợ những cái điều xấu, hay là mình ghê sợ những cái điều không hay không đẹp. Và do vậy đó thì họ lại lầm lũi và lại tạo những cái pháp bất thiện. Nhưng mà chính cái lợi lộc đó chúng ta thấy rằng cũng đã tạo nên cái sự đau khổ về cho một cái người nào đó để ham thích về chính nó. Giống như chúng ta thấy rằng cây chuối, khi Đức Phật này ví dụ giống như là cây chuối khi có buồn á, có trái á, thì tự động cây chuối đó sẽ chết. Giống như cây hoa lao thì nó cũng sẽ tự động, khi nó có bông thì nó cũng sẽ chết. Thì chính cái lợi lộc đó, nó đã làm tổn hại cho nhiều người, đặc biệt là trên phương diện của một người tu. Có khi thì vì chúng ta thấy rằng là có một hội chúng nào cũng vậy, sống trong sự thanh tịnh thì nó sẽ cân đối. Nó cân đối ở chỗ là vừa có vật thực, tức là vừa có bốn món vật dụng an mặc ở bệnh, thuốc men chữa bệnh và túi sứ vừa đủ đó, thì cái đó nó tạo nên cái sự an vui. Nhưng mà nếu như mà cái gì mà cái lợi lộc mà phát sinh nhiều quá, trong khi cái đi tìm một người nào đó, ai đó đi tìm cầu những cái lợi lộc đó, thì nhiều khi đó tạo ra những cái pháp bất thiện. Và nhiều khi rồi vì chính cái lợi lộc đó đã làm cho người đó phải bị khổ. Mà chúng ta đọc ở trong sử, chúng ta cũng đã bắt gặp nhiều cái câu chuyện từ xưa đến nay, nhiều cái việc là như vậy. Cho nên trong cái bài học này chúng ta thấy rằng với bậc trí thì bậc trí không có tham đắm về lợi lộc. Và chính vì bậc trí thấy là cái vật chất nó là cái sự cần thiết vừa và đủ để mà sử dụng, chứ cũng không có tham đắm nó một cách thái quá để rồi phải bị khổ cho đời này và đời sau. Như vậy thì hôm nay đó là cái bài học do Đại Đức Pháp Tính là một vị giảng sư chính của giảng bài học hôm nay. Đại Đức Pháp Tính sẽ trình bày cho chúng ta về ý nghĩa hay là lòng giải về cái bài học hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó chúng ta thỉnh Đại Đức Pháp Tính giảng rõ cũng như là rộng về ý nghĩa bài học hôm nay. Dạ, chúng con kính đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu vừa quang lâm vào room. Dạ, bây giờ thì mời quý vị, mời cô vô thường lên đọc phần chánh văn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa số con kính đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu và kính đảnh lễ chư tăng. Con xin phép đọc phần hai chánh văn. Câu chuyện trong ngày 20 tháng 10 năm 2010. Về các lợi lạc tiền thân lạc La Phật Garaha để hám lợi làm việc thất đức. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên vừa một tỷ kheo bằng hữu của trưởng lão Xá Lợi Phật. Tỷ kheo này đến chào trưởng lão rồi ngồi xuống một bên, hỏi trưởng lão nói cho biết làm cách nào để được lợi nhuận, làm sao để ông được thâu được y phục vật dụng vân vân. Trưởng lão đáp: này hiền hữu, có bốn cách khiến cho một người thành công trong việc đạt lợi nhuận. Người ấy phải từ bỏ lòng khiêm tốn, phải từ bỏ hội chúng, phải làm ra vẻ điên khùng dù mình chẳng điên khùng. Người ấy phải nói ngang ngược, người ấy phải cư xử như phường múa hát. Người ấy phải dùng lời ác độc ở khắp nơi. Trưởng lão giảng cách thức khiến vị ấy thu đạt nhiều như vậy. Vị tỷ kheo kia không đồng ý với cách sống bất hảo và ra đi. Trưởng lão đến cuộc chuyện cùng bậc đạo sư ngài lại. Đây không phải là lần đầu tiên vị tỷ kheo kia chê các lợi lộc. Trước kia ông ta cũng đã chê bai như thế. Rồi do yêu cầu của trưởng lão, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahman Bát Ta là vua thứ Ba La Mã, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lên 16 tuổi, ngài đã tinh thông 3 bộ kinh Vệ Đà và 18 học thuộc. Ngài trở thành vị thầy lừng danh dạy dỗ một đám 500 thanh niên. Một thanh niên kia mới học đạo một hôm đến hỏi thầy: những người này đạt lợi nhuận như thế nào? Vị thầy trả lời: con ạ, có bốn cách thâu lợi nhuận cho những người này. Rồi ngài đọc bài kể thứ nhất: kẻ cuồng si để chiêu lợi chỉ bán, kẻ kinh doanh như những bọn phường kèo, kẻ nói ác bị thâu lợi nhuận thật nhiều. Châm ngôn ấy giữa đám người điên lộ. Sau khi nghe lời thầy dạy, người học trò bày tỏ sự phản đối của mình về việc thâu lợi nhuận bằng hai bài kể sau. Hổ chuyện hai, chỗ nào thâu đạt lợi tranh giàu bằng hủy diệt tàn hại bằng tội lỗi phát ra. Trong tay một bình bát theo cuộc đời không nhà còn hơn theo kiếp sống tham lam và ác tà. Chàng thanh niên ta ngợi đặc tính cuộc đời đạo hạnh như thế, rồi ngay sau đó trở thành một ẩn sĩ và ước mong của bố thí bằng cách chính giá. Chàng tu tập thiền định cho đến khi tái sanh vào cõi phản thiên. Khi kể xong pháp hội, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ vị tỷ kheo phản đối lợi nhuận là người thanh niên kia, còn thầy là của người ấy chính là ta. Câu chuyện tiền thân hòa thượng Thích Minh Châu và giáo sư Trần Xuân Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh thượng Phật. Con xin sám hối, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tôn nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một câu chuyện nói về chê chấp, về cái lợi lộc. Thì cái câu chuyện này được bậc đạo sư kể ra khi ngài ngự tại kỳ tiên tịnh xá. Câu chuyện này được đề cập đến một cái vị tỳ kheo, một cái vị tỳ kheo mà gọi là bằng hữu của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất. Ở đây có nghĩa là nói về một cái vị tỳ kheo mà đang sống chung, đang tu tập ở chung với ngài Xá Lợi Phất. Thì một hôm mới đi đến đảnh lễ trưởng lão Xá Lợi Phất xong rồi mới có cái ngỏ ý muốn hỏi trưởng lão làm sao để mà mình thâu được cái lợi lộc nó nhiều. Thì cái lợi lộc ở đây thì quý vị biết rằng là ở trong đời sống của chư tăng, của các vị sư, thì cái lợi lộc những cái món vật dụng, y áo vật thực vân vân, thì đó là những cái nhu yếu phẩm mà ở trong cái đời sống của chư tăng. Thì khi cái vị tỳ kheo này muốn có được những cái điều như vậy rồi đi đến hỏi ngài Xá Lợi Phất, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói lên có bốn cái pháp, có bốn cái cách mà để mà làm cho mình có được cái lợi lộc. Thì khi đó thì trưởng lão Xá Lợi Phất nói lên có bốn cái cách đó. Ví dụ như là cái cách thứ nhất là phải từ bỏ cái lòng, khi phải từ bỏ hội chúng mà mình làm ra cái vẻ mà điên khùng, mà tuy rằng mình không có điên, thì rồi cũng phải có những cái lời nói nó ngang ngược, rồi phải có những cái lời nói độc ác. Đó là bốn cái cách đó, để mà mình phát sanh cái lợi lộc. Thì khi mà được nghe nói như vậy á, thì cái vị tỳ kheo này không có đồng ý, cũng như là không có đồng ý với một những cái lối sống hoặc là những cái cách sống mà vậy, nên cái vị tỳ kheo đó đã bỏ ra đi, có nghĩa là không có đồng lòng để mà mình sống về những cái pháp đó mà để mà phát sinh cái lợi lộc. Khi mà nghe nói như vậy thì cái vị tỳ kheo này đã đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất và ra đi. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất mới đi đến kể cho Đức Phật là bậc đạo sư của chúng ta nghe về cái việc đó. Thì khi mà kể cho bậc đạo sư nghe đó, thì bậc đạo sư mới nói rằng là không ai trong hiện tại này mà cái vị tỳ kheo đó có cái sự từ chối và có cái sự từ bỏ về những cái điều này mà ở trong quá khứ đã từng xảy ra rồi. Thì khi được nói như vậy, ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh Đức Phật, yêu cầu Đức Phật tiếp lên cái câu chuyện quá khứ. Thì khi đó thì Đức Phật mới tiếp lên cái câu chuyện ở trong quá khứ, có nghĩa là ở trong cái thời kỳ của Đức Vua Rama Đất Tá đó, thì Bồ Tát đó là một cái chàng thanh niên giỏi về ba cái tạng kinh Vệ Đà và có 500 người đệ tử. 500 người đệ tử, thì một hôm nó có một người đệ tử trong số 500 người đó đi đến hỏi Bồ Tát cái cách mà để mà phát sanh cái lợi lộc. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát mới trả lời qua cái câu kệ, Bồ Tát mới trả lời qua cái câu kệ rằng là cái người mà muốn mà phát sanh lợi lộc phải có cái sự mà tinh tâm, tinh tâm rồi nói những cái điều mà lợi, nói những cái điều mà độc ác, nói những cái điều ác để mà thu lợi, vân vân, cũng bốn cái cách mà như ngài Xá Lợi Phất đã trả lời. Thì khi mà được nghe như vậy thì cái vị này không có chịu, cái vị này có cái khởi lên cái sự hổ thẹn, hổ thẹn thay cái người nào mà thâu đạt lợi danh bằng những cái sự mà hủy diệt tàn hại như vậy, bằng những cái sự tội lỗi rất cao thì cái vị này không có chịu làm, mà cái vị này có một cái sự mà hổ thẹn, mà vị này muốn sống một cái cuộc đời chân chánh, có nghĩa là một cái sống theo một cái cuộc đời không nhà, sống vừa đủ với những cái gì mà nó phát sinh theo cái phước báo của mình. Rồi khi mà cái vị đó nói lên là cái bài kệ đó thì vị đó cũng từ giả mà ra đi, có nghĩa là vị đó rời khỏi cái chỗ ngồi đó và chuyên tâm tu thiền định để mà cuối cùng chứng đắc được các cái tầng thiền để mà sanh về phạm thiên giới. Thì sau khi mà kể về cái câu chuyện ở trong quá khứ và Đức Phật đã kết hợp hai cái câu chuyện đó lại và ngài nhận diện lúc bấy giờ ngài là cái vị lúc đó Đức Phật là cái người thầy mà đứng đầu trong 500 cái vị thanh niên đó. Còn cái người thanh niên mà chê bai cái đời sống như vậy mà thích cái đời sống tu hành thì cũng chính là cái vị thị khu mà trong thời hiện tại này. Thì đó là cái duyên sự của cái bài học ngày hôm nay đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về cái gì? Nói về cái người mà sợ, cái người mà biết sợ có tàn có quý, biết sợ về cái tội lỗi ở trong hiện tại và biết sợ về cái tội lỗi ở trong cái thời vị lai. Mà quý vị biết rằng cái bài học này cho chúng ta cái bài học này cho chúng ta thấy cái điều là một cái người mà mình một cái người mà khi mà nghe về những cái điều ác hoặc là những cái điều mà tội lỗi thì người ấy là lập tức sợ liền, sợ trong những cái việc đó liền. Vậy thì chính là do đâu? Chính do cái người đó có tàn và có quý. Còn đối với những người mà người ta nghe những cái điều tội lỗi mà người ta không có ghê sợ, người ta không có xấu hổ là do đâu? Là do không có tàn và không có quý. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cũng ở trong kinh Pháp Cú lúc bấy giờ có một cái vị tỷ kheo khi mà chất chứa cất giữ những cái lợi lộc quá nhiều, chẳng hạn như là y phục, thì khi mà các vị tỳ kheo đồng hỏa mạnh biết lên cái điều đó, biết cái sự kiện đó nên đã đi đến nói Đức Phật, rồi Đức Phật đã kêu cái vị tỳ kheo đó lại để mà hỏi về cái sự việc đó có xảy ra thật như vậy không. Thì vị tỳ kheo đó có cất giữ y, thì lúc bấy giờ Đức Phật đã quở trách cái vị tỳ kheo đó, nhưng mà lúc bấy giờ vị tỳ kheo đó không có nghe cái lời quở trách, không có nghe cái lời mà gầy la của Đức Thế Tôn, mà vị đó liền cởi bỏ những cái chiếc y ngay tại chỗ đó, rồi còn hỏi lại như vậy có chịu được chưa. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói lên, cái vị tỷ kheo đó đã từ bỏ mà 20 năm cái đời sống phạm hạnh của mình đi tìm cái chữ tàn và quý. Mà ngày hôm nay mình lại từ bỏ cái điều thứ này, thì lúc đó Đức Phật cũng kể lên cái câu chuyện quá khứ. Cái vị tỳ kheo ở trong quá khứ sanh làm già con, đi tìm những cái pháp của bậc chân nhân, nhất là hai cái pháp tàng và quý hộ trì thế gian. Thì sau khi mà nghe cái câu chuyện đó rồi thì cái vị tỳ kheo đó mới sửa tâm thành lợi. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà chúng ta đó mà nghe đến những cái điều tội lỗi thì chúng ta từ bỏ hoặc là chúng ta không dám thực hiện, thì đó là do đâu? Đó là do mình có tàn và có quý. Còn một người mà nghe nói đến cái sự phát sinh lợi lộc bằng một cách không có chân chánh mà người ấy vẫn làm cái điều đó là do đâu? Là do không có tàn và không có quý. Mà chúng ta biết rằng đối với một cái người mà không có tàm, không có quý là người ấy như thế nào? Người ấy không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ và ghê sợ về những cái điều tội lỗi. Mà cái thường thường quý vị biết rằng là có khi những cái điều này là nó do cái tâm gì mà nó điều tử. Có khi là do tâm tham nó điều tử. Mà tâm tham ở đây quý vị biết rằng có khi là do tham mà nó thuộc về mà tham tà kiến nó điều xử những cái hành động này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái vị mà tu sĩ ở bên những cái ngoại đạo là do tà kiến nó dẫn dắt
tuy rằng là những vị này không có tàm và không có quý, nhưng mà không có tàm không có quý này là do đâu? Do cái tà kiến, cái sức mạnh của tà kiến nó mạnh quá, nó điều tử những vị này. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng những cái người mà ví dụ như người ta làm những cái nghề như là coi bói, coi thiên văn, coi cái này coi cái kia, để mà đạt đến những cái lợi lộc hoặc là đạt đến những cái danh vọng, thì trong cái trường hợp đó là nó thuộc về mà tâm tham tà kiến, mà tham tà kiến này nó cũng có vô tàm và vô quý đồng sanh ở trong đó, nhưng mà do cái sức mạnh do cái sức mạnh của tà kiến điều tử, hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái vị mà tu sĩ mà ở bên những cái phái mà ví dụ như là những cái phái nhưng mà người ta lõ thể đó, thì quý vị thấy rằng cũng là cái đó là cũng là vô tàm và vô quý. Vì sao vậy? Vì cái việc đó mà mình đáng hổ thẹn thì mình không hổ thẹn, mà cái việc không đáng hổ thẹn thì mình lại hổ thẹn. Có nghĩa là mình hành theo những cái pháp mà nó sai, những cái pháp mà nó không có đúng với chân lý thì mình lại là tưởng nó đúng với chân lý, những cái pháp đó mà mình không biết hổ thẹn. Còn mà những cái sự mà lõ thể hoặc là những cái sự lõ lồ thì cái điều này là phải có cái sự hổ thẹn, mà cái người đó lại không hổ thẹn. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng do không có tàm và không có quý. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay của chúng ta, nếu mà mình nghe nói những cái pháp tu đó, những cái pháp tu mà lõ thể như vậy, mình là một cái người mà có tàm và có quý thì mình không thể nào mình tin những cái điều này. Vì sao vậy? Vì chúng ta có cái sự hiểu biết hoặc là chúng ta có cái tàm và quý. Còn ngược cũng như ở trong thời Đức Phật, chúng ta thấy không, bà Quý Sa Kha đó, khi mà về làm dâu rồi đó, thì bữa hôm đó đó nghe nói có các vị A La Hán đi đến nhà, thì lúc đó bà cũng mừng rỡ lắm. Vì sao vậy? Vì đã lâu rồi không gặp được các cái vị đệ tử của bậc đạo sư, hoặc là không có gặp được những cái vị sư, nên bà nghe nói có những vị A La Hán đến nhà, bà rất là vui mừng. Nhưng mà khi mà bà ra đón nhận thì lúc bấy giờ bà thấy toàn là những cái người mà đạo sĩ lõ thể không, thì lúc bấy giờ bà ta biết liền đây là không phải là những cái vị A La Hán. Vì đối với các cái vị A La Hán hoặc là những cái vị tu sĩ mà chân chánh thì không có cái sự lõ thể, không có cái sự lõ lò như vậy. Thì đó là chúng ta thấy rằng mình chỉ cần nhìn vô, nếu mà một người mà có tàm có quý, hoặc là một người mà có cái sự hiểu biết chân chánh, thì mình nhìn vô cái điều này là mình biết liền, mình biết cái điều nào nó đúng, cái điều nào nó không có đúng. Thì đó là chúng ta thấy rằng là cái người mà không có giới là do đâu? Do họ không có tàm, không có quý, vô tàm và vô quý. Mà điều này có khi là do cái tâm tham mà nó thuộc về tà kiến, nó sai xử cái người đó làm, nó điều xử đến thân hoặc là khẩu của cái người đó làm. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những khi những cái người mà không có tàm, không có quý mà nó cũng do tâm tham, mà nó thuộc về tâm tham ngã mạn, mà nó điều xử người đó thành những cái công việc đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với ngài Đê Quá Đát Tá, thì do muốn cái lợi lộc quá, vì vậy mà bất chấp những cái sự nguy hại mà để mà đoạt được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngài Đê Quá Đát Tá đó, thì do ham muốn với cái lợi lộc quá nên đã thuyết phục, đã thâu phục được một cái vị thái tử để mà dâng cúng mỗi ngày 500 cái mâm vật thực. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là do cái sự mà tham, mà nó thuộc về tham ngã mạn, nó điều tử cái người đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có tàm và cái người mà do vô tàm vô quý, có nghĩa là mình không có cái sự mà xấu hổ, không có sự gây sợ tội lỗi, nên mình làm những cái điều đó, mình làm những cái điều bất thiện pháp. Còn ngược lại đối với cái người mà có tàm và có quý, thì dù cho cái việc đó có nhiều khi nó không có làm hại người, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng về đời sau đó, thì cái người đó cũng không có làm. Ví dụ như chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp ngày Xá Lợi Phất đó, khi mà bị một cái cơn bệnh, mà đau về cái đường ruột, cái bao tử.
quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy?
Yeah. À, chúng ta thấy rằng đó, đối với những người mà có tàm có quý, à, nhiều khi mà không có, à, tuy rằng chưa có gây đến tội lỗi, à, nhưng mà chỉ làm gương cho cái hậu thế ở đời sau thôi, à, mà các ngài vẫn thực hiện cái pháp tàm và quý. Chẳng hạn như chúng ta thấy đối với ngài Xá Lợi Phất, à, khi mà ngài bị cái chứng bệnh mà đau bụng, à, đau bao tử đó, à, thì lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên mới hỏi rằng á, à, hồi lúc mà còn ở tại gia, có nghĩa là còn ở nhà đó, khi mà cái chứng bệnh này, à, phát sinh lên đó, thì dùng cái gì để mà trị được cái bệnh này, à, thì ngài Xá Lợi Phất đó, mới nói rằng là do cái cơm, à, nấu với sữa vân vân, à, như vậy đó, thì ăn vào thì trị được cái bệnh đó, à, trị được cái bệnh đó. Thì ngày mai á, ngày Mục Kiền Liên á mới, à, đi bác cái thực và nói cho đức vua, à, nghe để mà có được cái món nó đem về mà dâng cho ngài Xá Lợi Phất. Thì chính chúng ta thấy rằng á, à, khi mà đưa đến tay ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài Xá Lợi Phất không có chịu ăn cái món đó. À, thì lúc đó đó, à, bậc Ngạo Sư á, à, đã giải thích cho ngài Xá Lợi Phất nghe về cái điều đó, ăn như vậy á, không có bị phạm tội. À, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất á, kiên quyết là không có ăn. À, vì ở trong lực đó thì không có nghe, à, tên trước cái món ăn đó, à, hoặc là mình không có nói, à, nói ốm, hoặc là mình không có nói một cái điều gì, nhưng mà tuy ở trong cái trường hợp đó là không có phạm giới, không có phạm tội, à, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất muốn, à, muốn có cái sự mà, à, làm gương cho cái hậu thế đời sau, có nghĩa là những cái người ở trong đời sau người ta lấy cái đó để mà làm gương. Thì chính là chúng ta thấy rằng những cái đó được gọi là, à, cái sự mà tàm và quý. À, nhưng mà ở trong cái một cái người á, khi mà mình á, khi mà chúng ta thấy rằng á, thường thường á, là có những người, à, do họ, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người á, à, do họ có cái sự mà tham quá, à, họ tham quá nên có nhiều khi á, họ không còn có cái sự xấu hổ hoặc là không có còn cái sự ghê sợ. Thì cái điều này á, ở trong cái ngày nay á, thì chúng ta gặp những cái điều này rất là nhiều. Quý vị biết có những lần á, à, chúng tôi đi ngoài chợ đó, chúng tôi mua những cái vật dụng, nhất là những cái vật dụng của máy vi tính đó. Quý vị biết có lần á, chúng tôi đi mua một cái micro mà để mà nói chuyện á, thì mình khi mà mình bước vào á, à, mình thấy rằng á, cái người đó, à, nói chuyện với mình rất là ngọt, à, người ta nói mình, nói cái giá tiền, à, mua cái micro đó, à, khi mà người ta nói giá như vậy á, thì mình cũng chưa có trả giá, nhưng mà người ta nói mình á, hãy mua đi, à, người ta nói, à, bán mình một cách rất là thật lòng, à, không có bán mắt mình đâu, à, vì thấy mình là một người tu sĩ. Thì quý vị biết á, khi mà người ta nói như vậy á, thì chúng tôi cũng nghe lời, à, và chúng tôi cũng mua, à, nhưng mà khi mà mua cái micro đó xong á, quý vị biết rằng á, mình bước qua một cái chỗ bán khác á, mình thấy một cái micro đó giống y như, à, cái loại mình đã mua rồi, à, nhưng mà cái giá bán nó thấp hơn phân nửa giá của, à, hồi lúc nãy mình mới mua. À, thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này á, ngài Xá Lợi Phất nói á, à, có những khi á, à, phải nói những lời, à, có khi á, mình phải nói những cái lời xấu hoặc là những cái lời, à, độc ác mình mới, à, hoặc là nói những cái lời mà nó không có sự thật, à, thì mình mới, à, đem được cái lợi lộc, à, về cho mình. À, nhưng mà ở trong cái đời sống thường á, à, thì chúng ta thấy rằng có nhiều người, à, do người ta không có tàm không vui, à, hoặc là người ta không có suy xét nên người ta làm, à, những cái điều, à, bất thiện đó. À, còn đối với những cái người mà có trí á, à, thì người ta không có làm những cái điều đó. À, vì sao vậy? À, vì người ta sợ cái kết quả, à, của cái sự mà tội lỗi ở ngay trong hiện tại. À, hoặc người ta sợ cái kết quả của cái sự tội lỗi mà ở trong cái đời vị lai. À, cũng như cái vị tỳ kheo, cái vị, à, chúng ta thấy rằng cái vị tỳ kheo đó, à, mà hồi ở trong cái cuộc đời mà tiền thân của cái vị tỳ kheo đó, à, chỉ là một cái vị thanh niên thôi, à, nhưng mà khi mà nghe nói lên những cái điều xấu đó để mà làm những cái bất thiện pháp đó, à, thì vị ấy không chịu. À, vị ấy, à, có cái sự ghê sợ và hổ thẹn về cái tội lỗi, nên vị ấy chỉ chấp nhận, à, cái cuộc đời, à, sống với một cái đời sống tu sĩ, có nghĩa là sống, à, với một cái, à, những cái gì mà nó phát sinh lên, à, nó vừa theo cái, à, vừa theo cái phước báo của mình thôi, à, chứ không có tầm cầu một cách mà bất chánh, à, không có tầm cầu một cách bất chánh. À, nhưng mà ngày nay á, thì chúng ta thấy rằng, nó có hai cái trường hợp đối với ở trong cái đời sống của chúng ta. Có những người mà họ tham á, mà họ tham thuộc về phi pháp, và có những cái nhóm người tham mà tham thuộc về hợp pháp. Cái điều này thì chúng ta thấy tại sao đối với tất cả chúng ta thì ai thì cũng còn bị tham sân si nó chi phối. Mình tất cả chúng ta thì ai cũng bị tham và sân và si nó chi phối. Nhưng mà chúng ta phải biết ở trong ý những cái đời sống của mình, mình làm sao để mà mình tránh được cái sự mà tội lỗi ở ngay trong đời này, và những cái tội lỗi ở trong cái đời mà ở trong cái đời vị lai. Có nghĩa tuy rằng mình vẫn còn tham, nhưng mà mình cũng phải có cái sự tham mà nó thuộc về hợp pháp. Có nghĩa là mình ví dụ như mình mua bán để mình làm gì, để mình nuôi sống cái thân của mình. Thì mình biết rằng cái sự mà nuôi sống cái bản thân của mình thì nó ở trong cái đời này nó chỉ được một cái đời này thôi. Khi mà mình suy nghĩ còn đối với những cái hậu quả thì nó sẽ dính theo ở trong đời vị lai. Thì mình suy nghĩ đến những cái điều này thì mình không có xảy ra cái trường hợp tham ác. Ví dụ như mình thấy rằng có những cái người người ta buôn bán rất là hay. Có nghĩa là người ta ăn nhai nói thật, lời một đồng người ta nói một đồng, tuy rằng lời ít như vậy nhưng mà có thể người ta bán được nhiều người. Ví dụ như người ta bán được 10 mối, một mối người ta lời một đồng, thì 10 cái mối như vậy thì người ta cũng lời được 10 đồng. Thì cái trường hợp đó mình mua bán một cách mà theo cái hợp theo cái lễ đạo, bán một cách mà nó thuận với pháp, thì như vậy thì chúng ta cũng còn cái sự tham. Nhưng mà ở đây chúng ta còn cái sự tham hợp mà thuộc về cái tham hợp pháp. Hoặc cũng như chúng ta thấy rằng có những khi ví dụ như mình thích cái điều đó thì mình thích đó, mà cái điều gì mà mình thích đó thì nó thuộc về tham rồi. Ví dụ như mình thích những cái bộ quần áo đẹp, hoặc là mình thích những cái vật dụng đó nó đẹp, thì mình gán mình ra sức mình làm, mình gán mình ra sức mình tinh tấn để mà mình làm, mình có được cái đồng tiền đó để mà mình mua, mình có cái đồng tiền đó để mà mình mua những cái vật dụng đó. Thì ở trong cái sự thích đó là nó thuộc về tham rồi. Nhưng mà chúng ta có một cái sự mà tham mà nó thuộc về mà hợp pháp. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta tham mà chúng ta để mà tham mà nó thuộc về mà phi pháp á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thích những cái đồ đó, rồi chúng ta đem những cái đồ giả chúng ta thế vào để mà chúng ta lấy được cái đồ đó. Hoặc là chúng ta có thể mà chúng ta lường gạt, chúng ta nói cái cách này nói cái cách kia. Chúng ta lấy những cái ví dụ như là lấy những cái lý do này hoặc là cái lý do kia để mà chúng ta chuộc được lợi, có nghĩa là chúng ta chuộc được cái lợi đó. Thì như vậy được gọi là cái sự mà tham phi pháp. Thì cái điều này quý vị biết rằng rất là nhiều người như vậy. Có khi quý vị biết cái đời sống mà mình ở chùa, có những ngày quý vị biết có nhiều người, người ta đến người ta xin rất là nhiều. Người ta xin có nhiều người thì làm bộ, người ta đi vô người ta xin để mà người ta ngó những cái này cái kia để mà người ta trộm cắp những cái đồ lặt vặt ở trong chùa. Hoặc là có nhiều người quý vị biết rằng người ta giả bộ cái lòng từ bi, cái lòng thương tốt của những cái người Phật tử đi chùa, người ta nói lên người ta bị những cái chứng bệnh này chứng bệnh kia để mà cho cái khơi dậy cái lòng từ bi của những cái người Phật tử mà người ta đi chùa, để mà người ta cho tiền hoặc là cho đồ cho này cho kia. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng những cái người đó khi mà họ ra khỏi cổng chùa thì họ đi phơi phới, có nghĩa là họ không có bị một cái chứng bệnh gì. Nhưng mà khi trước đó thì họ vô thì họ nói họ bị những cái bệnh này bệnh kia. Thì chính cái đó mình thấy rằng những cái trường hợp đó là do họ nói cái lời không thật, hoặc là họ giả như mình là điên là khùng để mà mình nói lên những cái lời đó để mà mình được có cái sự lợi lộc, muốn làm gì làm miễn sao được cái lợi lộc. Người ta nghĩ mình là xấu, hoặc là người ta nghĩ mình là điên, hoặc là người ta nghĩ mình là những cái người mà ác gì đó thì người ta không có sợ. Nhưng mà miễn sao là người ta muốn đạt được cái lợi lộc của người ta là người ta chịu rồi. Thì những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó mình thấy rằng là tại sao vậy? Tại vì những cái người đó họ không có tàm, không có tàm và không có quý, không có giới đức, nên người ta làm những cái điều đó. Thì mình là một cái người Phật tử, mình thấy rằng mình là một cái người Phật tử, mình thấy cái cuộc đời này thật sự ra đó, thì những cái gì mà mình có được á, thì sau này khi mà ra đi á, mình cũng để lại hết tất cả thôi. Cũng như trong cái trường hợp chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua A Dục, Đức Vua A Dục á, thì chúng ta hoặc là cái vị mà được gọi là Hoàng đế A Đức Tăng á, thì chúng ta thấy rằng khi mà Hoàng đế á, mà chết á, thì lúc bấy giờ á, đã dặn cho những cái người dặn cho những cái người mà thiên ông ta đến cái chỗ mà để mà quả thiêu á, thì lúc bấy giờ á, sẽ để hai cái tay của ông ta thòng xuống đất như vậy, và mà khi mà thiên ông ta đi á, thì phải lót vàng, lót vải vàng bạc từ nơi cái chỗ ông ở mà ra đến cái chỗ mà cái đài quả tháng, cái chỗ mà thiêu của ông ta. Thì ở trong cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng cái sự giải thích, không biết quý vị còn nghe được cái âm thanh của chúng tôi không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của Đức Vua Alexander á, thì khi mà ông ta chết á, thì ông ta dặn á, những cái người hầu của ông á, phải khi mà thiên ông đi ra đài quả tán á, thì phải để hai cái tay của ông thòng xuống, và phải rải vàng bạc châu báu á, từ cái chỗ ông ở á, mà đi đến cái đài quả tán luôn. Thì ở trong cái phần mà giải thích á, mới nói á, ông muốn cho người đời biết. Tại vì lúc mà ông bệnh á, thì có rất là nhiều cái vị mà bác sĩ, những cái vị thầy thuốc rất là giỏi nhiều, nhưng mà ông muốn đẩy hai cái tay ông á, mà thòng xuống như vậy á, là nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, là đối với các vị danh y, dù giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng phải bó tay, cuối cùng phải bó tay với cái gì, với cái sự chi phối của vô thường. Thì chúng ta thấy rằng ông dạy cho cái người mà khiên ông á, mà quý vị biết rằng những cái người mà khiên ông á, làm quý vị biết ai khiên ra, những cái vị ngự y giỏi, có nghĩa là những cái vị thầy thuốc giỏi á, phải khiên cái xác của ông đem đến đài hỏa táng. Thì trong cái ý nghĩa đó là như thế nào, có nghĩa là ông muốn nói lên cho cái người đời nghe đó, là đối với những cái vị mà thầy thuốc giỏi hoặc là những cái vị bác sĩ giỏi á, thì cuối cùng sao, cuối cùng phải bó tay, bó tay với cái sự chi phối của vô thường, chi phối với cái sự mà khổ, với sự vô ngã này. Rồi khi mà hai cái tay của ông á, mà để thòng xuống á, là để như chi, là ông muốn nói lên á, khi mà mình đến với cuộc đời này á, bằng hai bàn tay trắng, và khi mà mình ra đi á, khỏi cái cuộc đời này á, thì cũng bằng hai bàn tay trắng. Rồi còn những cái vàng bạc á, châu báu á, mà rải từ cái chỗ ở trong cái hoàng cung của ông, mà đi ra đến ngay chỗ mà để mà quả thiêu ông á, thì lót châu báu vàng bạc lên, lót châu báu vàng bạc lên để mà từ ở cái chỗ của ông mà ra đến cái đài quả tán, cái chỗ mà thiêu xác ông, thì để nói lên cái ý nghĩa gì, của đời cũng để lại cho đời, có nghĩa là của thế gian vẫn để lại cho thế gian. Thì chính cái chỗ này á, chính cái điều này á, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này, chúng ta thấy khi mà chúng ta ra đi á, thì để lại cái gì, tất cả tài sản, con cái hoặc là bất động sản, bất cứ một cái điều gì, chúng ta cũng đều để lại hết. Chỉ có cái gì, chỉ có cái tội và cái phước chúng ta đem theo được thôi. Một trong hai thứ này thì lúc mà chúng ta ra đi á, thì chúng ta sẽ đem theo được một trong hai thứ này. Còn lại á, thì chúng ta bỏ lại ở ngoài sau lưng, bỏ lại cho cái cuộc đời hết. Đối với đức vua, những đức vua là chúng ta thấy rằng tài sản bị bỏ lại rất là nhiều, bỏ lại rất là nhiều, những cái danh vọng hoặc là những cái tài sản, bất cứ một thứ gì cũng đều bỏ lại hết. Thì chính tuy rằng đối với tất cả chúng ta thì chúng ta với cái trí của chúng ta thì chúng ta không có thể, không phải là lúc nào chúng ta cũng ghi nhớ được những cái điều này. Nhưng mà có thể là giữa cái phước và cái tội thì đối với người Phật tử của chúng ta, điều này chúng ta phải ghi nhớ. Chỉ có sau cái cuộc đời này rồi, sau cái cuộc đời này đến khi mà kết thúc á, thì chúng ta chỉ có đem theo một là phước, hai là tội. Vậy thì đối với cái người trí thì chúng ta phải mau mau, chúng ta phải mau mau để mà chúng ta tạo những cái phước, chúng ta làm những cái việc thiện. Còn đối với ở trong cái đời sống thường của chúng ta, chúng ta phải có những cái tàm và cái quý, để chi, để mà chúng ta tránh khỏi những cái điều tội lỗi. chúng ta tránh được những cái hình phạt, chúng ta tránh được những cái tội lỗi, tránh được cái hình phạt. Vì đối với cái cuộc đời này thì nếu mà một cái người Phật tử chân chánh, chúng ta chỉ tầm cầu một cái tài sản hợp pháp, hoặc là chúng ta tầm cầu một cái cuộc sống mà nó an vui, mà một cái cuộc sống mà nó hạnh phúc, mà theo cái sức của mình, theo cái khả năng của mình, như vậy thì một cái người đó có cái đời sống mà nó hợp theo lẽ đạo hoặc là nó hợp pháp. Còn đối với nếu mà chúng ta quá tham thì như thế nào, thì chúng ta sẽ làm những cái bất thiện pháp. Chúng ta quá tham thì chúng ta sẽ làm những cái bất thiện pháp. Mà chúng ta nhìn lại thì đối với những cái bậc vua chúa hoặc là đối với những cái người giàu có, thì cuối cùng người ta ra đi, người ta cũng đều để lại hết. Thì chính mình hiểu cái chỗ này rồi thì mình đâu có dạy gì để mà mình làm những cái bất thiện pháp đó. Mình đâu có để cho mình ở bị những cái tội lỗi hoặc là ở trong những cái đời sống sau chúng ta sẽ bị nhiều cái sự đau khổ. Chính cái chỗ này thì ở trong cái đời sống này thì chúng ta phải làm sao mà chúng ta sống phải có tàm và có quý. Khi nào mà chúng ta nghe đến những cái điều gì mà nó thuộc về bất thiện, những cái điều gì mà nó phát sinh ra cái tài sản nó một cách bất chánh thì chúng ta phải tránh ra. Còn những cái điều gì mà nó đem lại cái lợi ích cho mình bằng một cái cách hợp pháp thì như vậy thì chúng ta sẽ thực hành theo đúng theo lẽ đạo. Chúng ta không có để mình bị rơi vào những cái ác pháp, như mà ở trong những cái câu Phật ngôn thì như mà chúng ta phải thực hành theo, như những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy cho các cái vị tỷ kheo, phải biết sợ về cái kết quả của tội lỗi ở ngay trong hiện tại, và chúng ta phải biết sợ về những cái kết quả của tội lỗi ở trong cái đời vị lai. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái điều này khi mà chúng ta mà có những cái làm hành theo những cái bất thiện pháp thì chúng ta bị cái gì? Bị vua chúa hình phạt chúng ta bằng cách đánh đập hoặc là giam cầm, thì cái đó là cái kết quả ngay trong hiện tại. Và ở trong cái tương lai có nghĩa là sau cái đời sống đó chúng ta sẽ rơi vào khổ cảnh, chúng ta sẽ rơi vào những cái ác thú đọa xứ, thì cái đó là cái kết quả ở trong vị lai. Thì các cái vị tỳ kheo mà có tàm và có quý thì nghe về hai cái điều này, hai cái kết quả này liền có cái sự sợ hãi mà tránh xa những cái điều mà bất thiện, chỉ sống có cái sự tầm cầu một cái cách chân chánh, là có nghĩa là đối với cái người tu sĩ là phải sống vừa đủ theo cái phước báo của mình. Có nghĩa là cái phước báo của mình nó phát sanh lên như thế nào thì mình sẽ bằng lòng và sẽ vừa ý theo cái sự phát sanh đó. Còn đối với những người Phật tử cũng vậy, khi mà chúng ta có được chúng ta muốn được một cái điều gì đó thì chúng ta phải kiếm được, ví dụ như chúng ta muốn được cái lợi lộc đó, có được cái tài sản đó, nhưng mà chúng ta phải tầm cầu hoặc là chúng ta phải kiếm ra được bằng một cái cách chân chánh, thì như vậy thì chúng ta sẽ tránh được cái kết quả ở trong cái kết quả mà thuộc về tội lỗi ở trong hiện tại. Và nhờ như vậy mà chúng ta tránh được những cái tội lỗi ở trong cái kết quả của tội lỗi ở trong cái đời vị lai. Có nghĩa là chúng ta tránh được những cái đường ác đạo, những cái sự mà rơi vào khổ cảnh. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái thời pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, và xin được viết lời để phần thời gian này cho chư tăng ở trong room thảo luận. Vì vậy mà xin được dứt lời với cái phước mà chúng con đã tạo, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, cầu mong với cái phước báo này hỗ trợ quý vị luôn luôn có sự tinh tấn tiến tu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời đại thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên người xung quanh chủ ngụ của chúng tôi. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ma giới muôn loài, quan hỷ lo lắng đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Và Sa Thú kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Sa Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Tăng Trí. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tổ Tiên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện trong kinh. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tính giảng xong cái bài rồi. Bây giờ thì bước qua chương trình thảo luận. Do hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng bận việc cho nên là Thượng Tọa không có thể vào room được. Cái việc mà thảo luận á, thì có lẽ là theo cái cách mà Thượng Tọa Thầy Siêu đề nghị hôm trước, là chúng ta sẽ thảo luận luân phiên. Vị này hỏi đưa câu thảo luận ra thì vị khác sẽ trả lời. Sau khi vị đó trả lời xong, vị đó sẽ đặt câu hỏi khác cho vị khác trả lời. Thì theo nguyên tắc là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là có hôm nay thì chúng tôi đã thấy có Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Thầy Tùy. Quý vị còn thấy Thượng Tọa Thầy Siêu không? Ồ, Thượng Tọa Thầy Siêu không có trước máy nè. Chúng tôi không còn thấy Thượng Tọa Thầy Siêu. Dạ, có lẽ là Thượng Tọa đã rời trung rồi. Bây giờ thì có Đại Đức Pháp Đăng cũng như là Đại Đức Tuệ Quyền có mặt trước máy. Thì cái câu hỏi đầu tiên thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan thảo luận. Ở đây cái bài học hôm nay nói đến cái bài học mà cái lợi lộc đó, và chính cái lợi lộc đó nó là cái sự tác hại cho cái người mà tham thái quá ở trong các lợi lộc. Thì như Đại Đức Pháp Đăng nghĩ rằng ở trong cái nhu cầu cần thiết của một đời sống cư sĩ hay là một cái đời sống của người của vị tu sĩ, thì những cái nhu cầu, đặc biệt là cái nhu cầu cần thiết của những người vị tu sĩ đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có dạy một trong những cái pháp tri túc đó. Thì ở một cái chừng mực nào đó thì chúng ta nghĩ rằng cái vật dụng hay là cái lợi lộc và cái mà chúng ta được sử dụng hàng ngày đó, ăn mặc ở định là bốn cái món vật dụng của đời sống của các vị xuất gia đó, thì như thế nào là mình thọ dụng vừa chừng, và như thế nào là mình có một cái tham thích thái hóa. Thì xin Đại Đức Pháp Đăng này cho biết cái nguyên nhân. Và cái thứ hai nữa đó là cái lòng mà cái làm như thế nào đó, thì cái tâm của mình đó, nó có thể mình sẽ tu tập những cái pháp nào, hay là mình có những cái cách nào để mà mình có những cái sự điều chỉnh vừa chừng vừa phải lẽ ở trong những cái bốn món dịch dựng đó. Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng nha. Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Hello. Dạ, sa thú. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cái câu thảo luận mà chúng tôi vừa nêu đó. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá. Tôi phát đàn trên lễ Đức Tam Bảo, trên lễ Chư Tôn Đức Tăng, lễ Đức Phật, Đức Tổ Tiên, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính. Chư Tôn Đức Tăng kính chào quý phụ nữ, chào quý Phật tử. Trong cái câu hỏi của lễ Pháp Tăng thì chúng tôi xin chia ra như thế này để trả lời. Nếu mà nói rằng một cái vị tỳ khưu đó, thì mình thấy đối với những vị tỳ khưu y bác là có vật thực là tối thường. Còn nếu mà vị tỳ khưu mà mình có vật tử thai tăng và cúng dường thì mình được nhận những cái gì mà nó phát sanh hợp sự lẽ đạo là mình suy xét, hợp sự lẽ đạo, không phải là mai là mối đưa tin làm không cho người cho kẻ thế, mà mình được phát sanh cái vật thực đó thì coi như phù hợp. Còn khi mình thọ dụng á, mình thấy phù hợp là mình không có làm những cái nghề mà gọi là trong 26 cái pháp tà này, mình không có làm những cái điều đó. Và khi mình phát sanh bốn mối mật dụng á, điều suy xét ở trên cái phương diện đó. Thì khi mà mình dùng vật thực á, thì mình thấy ví dụ như một cái cốc mà Đức Phật ngày cho Chư Tăng ở đó, mình cái cốc không quá 4 thước. Đó là một cái chỗ mình ở riêng á, thì không quá 4 thước. Nhưng mà nếu ở đó là một cái phòng tăng hay là một cái chai đường thì nó có thể lớn. Nếu mà mình được chỉ định ở chỗ đó để gìn giữ thì mình có thể ở, nhưng mà cái không phải là cái cốc mà mình ở mà thực thụ, mà chỉ do Chư Tăng chỉ định cho mình. Còn khi mình ở một cái phòng quá lớn đó, nó cũng là một cái không có đúng với cái chỗ ở. Còn nếu nói về cái mình ở một cái chỗ như là những gốc cây hay nhà trống thì đó là rất là tốt, do mình tu tập. Và khi mình nếu mình ở một cái am thất á, thì mình không được cất quá lớn như vậy. Còn nói đến cái trị bệnh á, thì mình thấy rằng á, nếu mà mình bệnh á, thì Phật tử họ cúng dường, thì nhiều cái loại thuốc họ cúng dường. Chứ mình đừng nghĩ rằng ví dụ như một cái người tu không được dùng nấm linh chi hoặc là những cái mật gấu hay là gì, nó không phải vậy. Mà cái bệnh của mình, người ta có thể đem cái cúng dường cho mình, mình thấy nó phù hợp thì mình nhận được. Mình nhận được để mình dùng để mình trị bệnh, nếu mình biết mình có những cái chứng bệnh đó. Thì cái thuốc trị bệnh đó được. Bởi vì trong cái việc mà Đức Phật gọi là cúng dường đúng thời đó, thì mình thấy cúng dường cho vị tỳ khưu bệnh, hoặc là cúng dường cho vị tỳ khưu lưu bệnh, là cúng dường những vị tỳ khưu từ xa đến, hoặc là những vị tỳ khưu chuẩn bị đi xa, thì đó được gọi là cúng dường hợp thời. Nên thường thường quý vị chúng ta thấy trong cái pháp và luật của Đức Phật cũng có nhiều điều rất đặc biệt. Ví dụ cho cái mùa lễ mà chúng ta gọi là mùa quả báo Kapila đó, thì vị tỳ khưu được thỉnh mời đi ăn, hoặc được nghe tiếng ăn, được nghe nói những cái loại vật thực đó, hoặc đi thọ thực từng nhóm mà không có phạm tội. Rồi cái vị tỳ khưu bệnh đó, mình có được quyền xin. Ví dụ mình có thể dùng cái loại vật thực đó mình trị bệnh được đó, thì mình có thể nói, nếu Phật tử họ yêu cầu thì mình có thể nói được. Thì đó là những điều mà Đức Phật biết, nghĩa là vị đó thấy thật sự mình bệnh. Còn nếu mà người đó không phải là bệnh, mình làm như vậy thì tự thấy mình lừa dối mình. Cái người tu mà tự lừa dối mình sẽ biết. Còn khi mình nói đến cái hợp pháp đó, thì Đức Phật này vẫn cho những điều kiện này. Và khi mình nói đến y phục, quý vị, y phục đó thì cái y mà phát sanh như là y ca thi ná mà do Chư Tăng giao, nếu mình có y cũ rách thì Chư Tăng giao mình nhận, hoặc là ký cũ cúng dường y mình nhận. Nhưng mà ở trong luật thì chúng ta cũng thấy mình không được yêu cầu dệt y bề rộng bề ngang, chiều cao rồi thêm những cái loại lụa này cái nọ vào, hoặc là những cái y phải dệt dày này cái nọ đó thì phạm luật. Còn khi y mà người ta cúng dường thì mình thấy nó phù hợp thì mình nhận, thì không có lỗi lầm gì hết. Dù là cái y đó tốt, rất là tốt, cũng không có lỗi lầm vì người ta cúng dường. Thì chúng ta thấy cũng như Tiêu Á Cá đó, cũng cúng dường những cái loại y gấm đến Chư Tăng, thì cũng có nhiều trong lực của Đức Phật. Mà mình phải hiểu rằng mình phải nhìn vào cái người có tham ái, không tham ái đó, là do người đó tầm cầu. Còn cái người có phước thì kiếp này họ được, dù là như ngày lúc đó tháng thì nhận y giải báo ma, thì Chư Thiên cũng đem vải, Chư Thiên đem vào đống rác, rồi ngày đi đến, ngày thấy cho đó ngày lụm. Thì chúng ta thấy những cái vị có phước thì dù là mình muốn nhặt y và đóng rác đó, thì Chư Thiên họ cũng đem y họ bỏ vào đóng rác cho mình nhặt. Rồi không phải là mình nói như vậy Chư Thiên họ biết, nhưng mà tại vì mình có cái phước báo. Và khi mà mình đi tìm y thì tự động Chư Thiên họ cũng biết được vấn đề này. Rồi nói đến cái y phục thì chúng ta thấy rằng nếu mà người ta cúng dường mình nhận thì cái đó là phù hợp. Còn khi mà mình yêu cầu, mình nói ướm, hoặc là mình yêu cầu, hoặc là mình đi kêu gọi, Bởi chúng ta thấy cái vị mà dân y ta khi nói cũng vậy, nếu mình đi câu kêu gọi á, vị địa phương ở chùa này đi kêu gọi chùa kia thì được, nhưng mà nếu mình kêu gọi tại chùa mình, chùa mình dân y ta khi nói mình đi kêu gọi thì cũng không có thành tựu y ta khi nói nữa. Thành ra nhiều khi cái y ta khi nói nó phát sinh á là do, có nghĩa là do cái tâm thành của tính tính thí họ dân cúng đến chưa tâm, chứ mình là những vị ngọc hạ đó mình đi kêu gọi nó cũng không có thành y ta khi nói được. Rồi khi nói đến thuốc trị bệnh cũng vậy, thuốc trị bệnh thì cái điều trị bệnh này Đức Phật này tương đối là hiểu được vấn đề đó hơn, nên cái người bệnh có thể mình đi xin thuốc trị bệnh vẫn được. Rồi nói đến cái vật thực á thì mình tùy khả năng của mình, ví dụ mình mạnh khỏe mình ăn nhiều, có thể mình ăn 5-6 chén 7-8 chén cũng được, chứ không phải là nhất định phải ăn 3 chén hoặc 4 chén. Còn nếu vị nào cái cơ thể sức khỏe thì vị liệu có thể ăn 3 chén hoặc là 4 chén hoặc là 2 chén, tùy theo cái sức của vị đó, tùy theo cái lượng bao tử của vị đó ăn bao nhiêu là phù hợp. Nên nhiều khi mình ăn mình cảm thấy, mình ăn mình chánh niệm tỉnh giác, mình thấy mình ăn như vậy là vừa đủ no rồi thì mình biết. Còn khi mình ăn quá no hoặc là mình thấy đó là vật thực đó, mình tham ái mình ăn nhưng mà mình không có chánh niệm tỉnh giác đó, thì tự thân mình sẽ biết. Nếu mình có thất niệm thì mình ăn xong mình cũng sẽ biết mình thất niệm. Và khi mà mình nói đến cái việc mà thọ dụng đó, hợp lẽ đạo không hợp lẽ đạo, thì mình thấy nói rằng cái sự chánh niệm tỉnh giác hoặc là quán tưởng là vật thực thọ dụng. Ví dụ như ta thấy y phục mà Đức Phật thì cho chư tăng thọ dụng đó thì phải quán tưởng y phục này hay là vải này chẳng đáng nhìn lắm đâu, khi mà đụng cái thân này trở thành vật đáng nhìn lắm. Có nghĩa là y phục nó trong sạch, nó tinh khiết, nhưng mà đụng với thân mình đó, mình mồ hôi hoặc là người mình mồ hôi nặng đó, thì mặc vào cái y đó thì nó sẽ bốc hơi mùi liền. Mình nên mình quán tưởng cái y phục này nó chẳng đáng nhìn lắm, nhưng đụng cái thân này giờ nào nó trở thành vật đáng nhìn lắm. Và vật thực cũng vậy, vật thực mình ăn cũng vậy. Đức Phật cũng dạy mình phải quán tưởng vật thực là mình ăn, không phải như phụ nữ để làm đẹp, không phải nít nô đùa chơi giỡn, không phải như võ sĩ đấu quyền. Ăn vật thực này đó để ngăn chặn cái cảm thọ khốc liệt của thân, nếu mà không ăn thì đói. Ăn đó thì ngăn chặn những cái tham ái từ vật thực này, từ cái thọ mà duyên ái. Mình phải quán tưởng như vậy thì mình thọ dụng vật thực, vô thuốc cốc liêu mình cũng quán tưởng như vậy. Rồi mình mặc y phục cũng vậy, mình dùng thuốc trị bệnh cũng vậy, mình phải quán tưởng như vậy, gọi là quán tưởng thanh tịnh. Nên chúng ta thấy vị thì cô có 4 cái thanh tịnh là gọi là nuôi mạng thanh tịnh, hoặc là quán tưởng thanh tịnh, rồi thu thúc lục căn thanh tịnh, hoặc là giới bổn thanh tịnh. Đó là 4 cái thanh tịnh của chư tăng. Như vậy thì mình dựa vào cái sự quán tưởng đó, nên chúng ta nghe cái câu chuyện của vị thì cô này, vị thì cô đó cổ nhận tiền nơi cha mẹ của vị thì cô này, nên đi tới con đường để rồi chơi mấy đứa nhỏ nó. Chúng ta thấy là lúc ngày đó thái vậy đó, ngài cũng bị cái cô đó cổ dùng 40 cách, rồi có nghĩa là cổ cho tiền mấy đứa nhỏ quăng bụi rồi la hét âm tầm, rồi cổ thỉnh từ lầu 1 đến lầu 2, lầu 3 rồi lên tới lầu 7, rồi cổ dùng nhiều cách, nhưng mà cuối cùng mới cổ không làm gì được, vì ngài là vị A La Hán, ngài không còn cái tham ái nữa, nên cổ làm 40-50 cách gì cũng không có làm lay động cái tâm vị này. Và khi mà ngài nước thái này về lại cái tướng tướng Phật nghĩ ra cái luật là vị địa phương thì không có được vào cái nhà gọi là gái lỡ thời, hoặc là gái mà gọi là gái lỡ thời, hoặc là gái lòng xanh thì mình không được vào. Nếu mà mình biết cái người đó thì mình không được vào. Đây là một vài cái điểm mà do cái người vi phạm rồi Đức Phật chế học giới, thì vì cái lợi ích cho những cái của cái vị mà về sau này, nên những cái vị A-la-hán như ngã núi Thá hoặc là vị địa phương mà bữa hôm nay chúng ta học đó, thì chúng ta thấy vị đó là những cái vị mà gọi là đạt được, cái những cái vị mà như là lúc thái là những vị thánh đạt được. Thế là chúng ta nghe trong câu chuyện Pháp Cú thì chúng ta thấy cái vị địa tu mà thiền bà thi giảng nó cũng là vị A La Hán, nên dù người ta có làm cách gì cũng không làm dao động cái tâm của vị A La Hán được. Cái tâm vị A La Hán y như là nước sạch, dù mình lạy bao nhiêu nó cũng không lên bùng. Còn khi một người chưa đắc đạo quả A La Hán thì có 5 loại phiền cái, nó giống như nước bùng, nước trình, nước bị đóng răng, nước bị thủ bọt, hoặc nước bị dậy dễ sống. Thì giống như là tham sân rồi là hôn tầm thị niên cảo hối hoài nghi vậy đó. Khi bị A La Hán thì những cái loại phiền não nó không còn nữa. Thì nên á, những cái bị A La Hán thì dù họ dùng cái vật thực gì đó thì cũng không có lỗi lầm. Còn khi mà mình nói đến những cái vị mà phải tu tập, phải chánh niệm tỉnh giác, mình biết những loại vật thực mà mình ăn, hoặc là những cái vật thực tứ xứ mà mình được là phù hợp theo lẽ đạo, mình tự quán xét mình phải biết được. nên cái vị mà thọ giới phải quán giới, mình là thọ dụng bốn món vật dụng đó, thì mình quán tưởng 14 món vật dụng, mình sẽ làm cho 4 món vật dụng nó thanh tịnh. Thì cái câu trả lời cho đại đức Pháp Thân là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi xin hỏi đức Pháp Thân một câu đi, rồi đức Pháp Thân sẽ hỏi lại đại đức Đại Quyền. Thì chúng ta thấy cái chúng ta thấy nếu mà vị trưởng lão này kể chỉ một vị tỳ khưu này á, thì vị tỳ khưu này do có tàm quý nên vị này không có thực hiện. Còn nếu mà chúng ta đặt ngược lại, nếu một người Phật tử mà đã học biết Phật pháp rồi đó, mà chúng ta gặp một trong bốn cái trường hợp này á, thì cái người Phật tử phải xử sự như thế nào? Bởi vì bình thường chúng ta biết nó không phải là những cái người có tàm quý thì họ không làm như vậy, nhưng mà những người nó không có tàm quý họ cũng vẫn làm như vậy. Chúng tôi cũng có một vài lần nghe mấy người Phật tử đó, họ cũng than phiền mà họ cho cũng như là cho mà bị thì đừng có tới nữa. Họ cũng cho vậy, họ cho những cái vị tu sĩ, những vị này nó giống như là bốn cái cách này vậy đó, làm ra vẻ như thế này cái kia, rồi người ta phải bắt buộc phải cho. Thì nếu mà người Phật tử gặp cái trường hợp như vậy ấy, thì theo như đại đức Pháp Tăng ấy, thì đại đức Phật Tăng phải khuyên như thế nào để cho cái người Phật tử đó họ tránh được cái phiền não, và họ cũng có thể là cái tâm của họ nó có một cái sự hiểu biết thông thái, và họ cũng không thấy họ làm như vậy là phù hợp mà hay là không phù hợp với cái lẽ đạo, mà nếu Pháp Tăng nghĩ rằng có một cái lời khuyên hoặc có một cái phương cách gì đó để chỉ cho những người Phật tử khi họ gặp như vậy thì họ phải dùng cái tâm của họ hoặc là hướng cái tâm của họ như thế nào để họ tránh được cái sự phiền não. Thỉnh này đấy Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào toàn thể quý vị. Qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng, thì chúng ta học cái bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng nói đến bốn cái hình thức, giống như là cái vị trưởng lão này chỉ cho cái nói cái vị này về cái cách như vậy. Nhưng mà do cái lòng vị này có lòng tàn, lòng quý, cho nên là cái vị này không làm như vậy. Nhưng mà nếu mình xét qua bốn cái cách như là giả mà giống như tài tiền kheo mà giả khùng, giả không có được bình thường, không có trí, giả như người không có trí, hay là một người cái cách này cách kia, hoặc là múa hát, hay hoặc là nói ướm, hay là cách này cách kia để có được cái lợi lộc á, thì thật sự ra chúng ta biết rằng với một người cư sĩ thì nó khác với là những vị tu sĩ, và khác ở chỗ là đời sống của những người cư sĩ á, thì chúng ta còn phải có gia đình, phải có còn có những cái sự nghiệp, và có những cái sự nghiệp, và cái sự nghiệp đó như chúng ta biết rằng nó cũng là một phần để tạo nên cái sự an vui cho gia đình, hạnh phúc cho gia đình, mà Đức Phật này nói là một trong những pháp tạo nên hạnh phúc cho gia đình. Thì bây giờ đó mình với những cái cách mà mình biết rằng với những cái nghề nghiệp của những người Phật tử, ở trong kinh Đức Phật này nói rằng với bàn tay lao động trên chán của mình, bằng khối óc của mình, bằng công sức của mình bỏ ra, có được những cái tài sản hay là những cái lợi lộc chân chánh đó, thì người Phật tử cũng phải phấn đấu để có được những điều đó. Mà mình biết rằng những cái việc gì mà mình làm, những cái nghề nghiệp gì mà mình làm á, thì thật sự ra thì với một người cư sĩ mình cũng hiểu rõ là những cái gì mà nó có cái, nó là tác nhân, nó là tác nhân đưa đến cái hậu quả xấu ở đời này và đời sau, thì mình nên tránh những điều đó. Ví dụ như là chúng ta biết là cái nghề gì mà nó mang đến cái trộm, hay là lường gạt, hay hoặc là thậm chí sát hại, thì những cái việc đó là chúng ta biết là những cái điều đó nó có cái cái sự đưa đến cái quả báo xấu không? Cho nên vì vậy mình một người cư sĩ thì thật sự ra đó, chúng ta không đòi hỏi như là những vị xuất gia, nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng hiểu được cái luật nhân quả, và chúng ta tránh cái tác nhân, cái nhân mà đưa đến cái hậu quả, cái quả báo xấu ở trong tương lai. Cho nên là mình biết tránh được những cái điều nào thì tốt ở điều đó, tốt ở điều đó. Thật sự ra đó thì chúng tôi nói rằng là giống như một người mà buôn bán thì với cái người mà xuân ca đó, họ có một cái phương châm rất là hay, chúng tôi thấy họ làm rất là hay, là họ bán không cần phải lời nhiều, nhưng mà nhờ họ bán được nhiều cho nên họ lời nhiều. Tức là đồng thời một sản phẩm như vậy nhưng mà họ sẽ bán ra rất là nhiều, một nhiều cái sản phẩm trong một ngày, nhưng mà tuy là mỗi một sản phẩm như vậy họ chỉ lời chút chút thôi, ít ít thôi, nhưng mà họ lại nhờ nhiều cái sản phẩm họ bán trong một ngày đó mà họ có được cái lời nhiều. Và như Đức Phật ngài nói là một trong những cái pháp thương buôn của người thương buôn đó, đó là có cái sự tinh cần, có cái sự tinh cần siêng năng. Thì mình buôn bán thì phải có lời chứ, là buôn bán mà không có lời thì được. Rồi cái thứ hai nữa, ai nói là buôn bán không có lời thì có lẽ là mình không thể nào mà mình duy trì được cái nghề nghiệp của mình được lâu dài, vì mình sẽ bị mất vốn, mình sẽ bị phá sản, mình sẽ bị điều này điều kia nó làm cho mình không thể tồn tại được. Và cái điều thứ hai nữa là Đức Phật ngài nói là mình phải có cái mắt nhìn, giống như có trí để nhìn xem coi cái ở thị trường đó họ có cái nhu cầu những cái món hàng gì, hay là họ có những cái cần thiết gì. Khi người ta nói gọi là theo mùa đó, theo mùa, theo thời, theo thế, theo lúc, đó là kịp lúc, kịp thời thì người ta sẽ buôn bán những cái thứ đó. Còn những cái lúc mà không phải thời, không phải lúc thì người ta không đem bán những cái thứ đó. Nơi đó người ta không có cần những cái thứ đó thì mình cũng không thể đáp ứng được những thứ đó. Giống như là có cung thì có cầu, mà không có cung thì không thể, không có cầu thì không có cung, đó là vậy. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật này nói rằng một trong những cái pháp mà làm cho cái người thương buôn có thể thịnh vượng được, đó là nhờ cái trí. Cái trí tức là mình có cái mắt nhìn. Cái thứ ba nữa là mình phải có cái điều gì đó mà ở khách hàng họ có thể tín nhiệm được chính mình. Mình có thể buôn bán bằng những cái thứ gì, vật gì, bằng những cái nghề nghiệp gì, những cái món hàng gì, hàng gì thì tiền đó, món hàng nào thì tiền đó, hả, món hàng mà giá trị cao thì giá trị đồng tiền cao thì món hàng nó có chất lượng, và nếu như món hàng mà giá trị nó đồng tiền nó thấp thì cái món hàng nó sẽ thiếu đi cái giá trị chất lượng của nó. Thì chúng ta bán cái vật gì thì chúng ta cũng vừa chừng với cái vật đó, chứ không phải là bán cái này mà nói cái kia, không phải nói cái kia mà bán cái này, thì nó giữa hai cái nó khác nhau. Mà Đức Phật ngài nói là một trong những cái gọi là cái pháp thương mại của những cái người thương buôn, mà chúng ta nghĩ như giống như là Đức Phật ngài có một cái mà Đức Phật ngài chỉ dẫn đó, giống như là mình làm bất cứ một cái nghề gì, ngay cả nghề nông cũng vậy, cũng phải có cái trí để nhìn, phải có cái sự siêng năng, và phải có cái sự tín nhiệm của cái người mà cái người làm nông thì có được cái sự kinh nghiệm ở trong cái việc mà mình làm, thì người đó sẽ đạt được những cái lợi ích lớn. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như một người cư sĩ, chúng ta có thể làm nhiều cái nghề nghiệp khác nhau, ngoại trừ những cái nghề nghiệp gì mà nó đưa đến sát hại, hay đưa đến trộm cắp lường gà, hay là đưa đến những cái điều gì mà nó có thể có, nó phạm lên cái nghiệp xấu, làm cho chúng ta phải khổ ở đời này đời sau, hay quả báo xấu ở trong đời sau. Mặc dù là có những cái điều mà chúng ta thấy ở trong cái đời sống thường nhật hàng ngày đó, có nhiều người họ cũng làm những cái điều này điều kia bằng cách gạt cách này, lường gạt cách này, lường gạt cách kia để có được cái lợi cho chính mình á. thì theo chúng tôi nghĩ rằng những cái điều đó nó cũng không được tồn tại một cách lâu dài. Một lúc nào đó thì người ta sẽ biết ra mình, một lúc nào đó thì pháp luật sẽ biết đến mình. Thì những cái điều mà mình làm đó mà nó gọi là tư pháp rồi á, thì ở đây nó là tư pháp theo luật của xã hội, tức là những cái lề luật của xã hội của một đất nước hay của một quốc gia nào đó. Tư pháp theo cái nghĩa thứ hai nữa là mình làm là nó phạm đến cái nghiệp xấu bất thiện cho chính mình, mình phải chịu quả khổ ở hiện tại cũng như là ở tương lai á, thì mình nên tránh những điều đó đi. Còn những nghề nghiệp gì mình buôn bán thì phải có lời, chứ không phải là không có lời. Và mình làm cái điều gì nó có cái lợi nhuận của điều đó, đặc biệt là mình tránh, đối với những người cư sĩ là mình tránh những cái việc xấu từ ở cái việc làm hay lời nói của mình mà nó sẽ đưa đến cái xấu cho mình trong cảnh giới khổ, thì mình nên tránh những điều đó đi. Dạ, thì ở đây chúng tôi xin đóng góp cái ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu ra đó. Thì bây giờ thì có lẽ là thỉnh Đại Đức Tài Quyền Quan Hỷ, không biết Đại Đức Tài Quyền có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Tài Quyền có trước máy thì xin Đại Đức Tài Quyền Quan Hỷ cho tín hiệu. Dạ, dạ, cảm ơn Đại Đức Tài Quyền. Liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì có một điểm nhấn mạnh là nhờ có lòng tàm lòng quý mà cái vị tỳ kheo đó không có làm những cái điều như là cái người kia hướng dẫn. Thì theo như Đại Đức Tề Quyền giải thích rõ thế nào là lòng tàm, thế nào là lòng quý, và có lợi ích gì khi một người tu sĩ hay là một người tu sĩ có được lòng tàm lòng quý đó, nó có được lợi ích gì. Thì xin thỉnh Đại Đức Tề Quyền Quan Hỷ thảo luận cho câu thảo luận này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Sai Giá. Vì tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quyền, cảm ơn Đức Phật. Cái lời đến Đức Phật Đăng, Đức Phật Tân, Đức Phật Tính, Đức Mạng Hàng cùng cho Tân Đức Tân ra hình diện trong rung. Xin chào đến quý phụ nữ, sư cô cũng như Phật tử. Chúng tôi có thật thì nếu mà cho có cái liên quan đến cái bài học hôm nay mà để nói về cái một cái lòng tàm lòng quý, thì quả thật thì nó hết sức là đớn lao. Không có dễ gì mà chúng sinh khởi lên được cái lòng tàm lòng quý. Tức là thế nào là lòng tàm? Hy lý tức là lòng tàm, áp thấp tán tức là lòng quý. Ở trong có một cái câu cũng câu trong tôi có tiền tiền trần thân này, đọc là hy lý áp thấp và tham ăn na một cái tham áp mai na sẵn tô sắc côi xa lô kệ đi vào tham ma thì biết ra đây. Có một hôm lúc vua chưa còn là Bồ Tát, mà thèm nghe một cái câu Phật ngôn, một câu tâm ngôn, một câu lý sống đúng đắn về cuộc đời, thì lúc đó Đức Vua đang đi trên một cái vực thẳm, một cái vách núi, đang đi du hành và suy nghĩ về cái thế sự này, sao mà nhiều con người là cái tội lỗi quá, và thế là ông đọc lên cái câu đó. Thế là Bồ Tát mới nghĩ là nếu như ai cho tôi đọc được cho tôi một cái câu kinh như vậy thì tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái lòng tham, đổi cho quốc độ chúng tôi cũng sẵn sàng đổi. Nếu ai nói ta được một câu thì chọn bất cứ gì trong quốc độ của ta cũng sẽ đổi. Chọn bất cứ gì trong quốc độ của ta cũng sẽ đổi. Thì lúc đó Đức Thầy Thích mới biết được tâm của Bồ Tát nghĩ như vậy, thì ngài muốn thử Bồ Tát, ngài muốn học được. Bây giờ nếu như mà ta báo cho ngươi được một nghe, con nghe được một câu chân ngôn, thì bây giờ ta yêu cầu ngươi chết, ngươi chấp nhận không? Chúng Bồ Tát kể đầu chấp nhận. Giờ bắt đầu Đức Thầy Thích nói rằng, chứ không mà chúng tôi vừa đọc thế với ốc tập tâm văn ha, tụ tập tham mát tâm mát hi ta, tánh tô sa tôi sa lô kê biếu tham mát tử quý cha đê. Chứ có hai pháp khó tìm trong cuộc đời này, là khó tìm người thực hiện ở trong cuộc đời này. Đó tức là người có cái đồng phạm và người có đồng quý, tức là có sự dây sợ và có sự hậu thẹn tội lỗi. Thì chính quý vị, và thế là Bồ Tát mới ghe mình xuống tới cái vực thẳm, thì có sự thích mới bế, cũng như là mới nâng Đức Bồ Tát lên và quyền xin đảnh lễ Ngài, và thế là Ngài trở về thiên cung. Thì có cái câu chuyện này nói lên là Đức Bồ Tát Ngài, Đức Bồ Tát Ngài mới thuật, Đức Phật Ngài mới thuật là câu chuyện đó, và Ngài nói rằng Ngài có thể chỉ khéo cái lòng tròn lòng ý không chỉ dễ dàng mà khởi lên cái tâm của chúng sinh. Nếu như tâm đó không là tâm tu, nếu như tâm đó không là cái tâm có cái hướng tu, có cái sự tránh xa cái việc ác, nhờ chúng ta có lòng tàm và chúng ta hổ thẹn với cái tội của chính mình, chúng ta biết mắc cỡ, chúng ta biết cái việc làm này chúng ta thật sự xấu hổ, và cũng chính nhờ cái sự xấu hổ đó mà chúng ta mới biết có cái sự ngây sợ khi chúng ta gặp việc ác, xem nó như là cái mùi tanh hôi cho chúng ta sợ, chúng ta có một cái phản ứng nó vô điều kiện. Thì thứ đó thì chúng ta tạo thành như vậy thì chúng ta tụ được nhiều cái thiện pháp. Bởi vì cái lòng tham và cái lòng quý ở trong cuộc đời này nó rất là khó. Tại sao nó khó như vậy? Một người mà biết ghê sợ những cái tội lỗi, cho nên người đó sẽ không làm được những cái tội lỗi. Bởi vì mình biết đó là những cái tội lỗi, đó là cái sự nguy hiểm, đó là sự đau khổ cho chính mình và cho chính sinh, thì bằng cái từ pháp họ sẽ không làm. Chỉ biết rằng mình làm ác thì bị cái quả báo ác, làm việc bất thiện sẽ trả cái quả nghiệp bất thiện, thì lập tức dễ sẽ không có làm. Và cái thứ gì nó đi từ cái gì? Đi từ cái tâm, đi từ cái tâm của người đó là cái gì? Tâm biết có sự gây sợ, tâm biết có sự canh phòng, tâm biết có cái sự gìn giữ. Bởi vì cái sự gìn giữ như vậy thì coi như là làm chuồng trước khi mất đâu, và cũng như là nhân vô vĩ dự tức khổ cận ưu, người không lo xa ác có buồn lần. Thế là trong kinh văn chúng ta nói Phật dạy tức là phải có những cái việc phải tránh né mới đoạn trừ, có cái sự thanh nhẫn đoạn trừ vân vân. Thì người có cái lòng quý họ luôn luôn có sự tránh né, luôn luôn có cái sự sợ cái tội lỗi, họ tránh né đi những cái điều kiện, những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tội lỗi. Đây là cái vấn đề lớn mà chúng chúng sinh thường thường thì gặp các đại chúng hay mùi trong vị ngon xúc lạc, sẽ gặp cái lợi cho mình ở trong cái những cái vật dụng, ở trong những cái nhu yếu phẩm ở trong cuộc đời này, thì họ luôn luôn họ chọn, họ muốn. Cũng như chúng ta thấy cái món vật đó mình không có xài nhưng mình vẫn muốn, ai có là mình cũng có. Cái đó là cái gì? Mình chạy theo cái gì? Cái tâm muốn có của mình, mà người có cái lòng lý họ gây sợ nghĩ rằng đây là những cái tâm cao, đây là cái lòng mình muốn có, muốn thủ, muốn giữ, muốn chấp với nhiều, thì tự nhiên họ buông. Còn những ai mà không có cái lòng tà, không có cái lòng quý, cái sự nghe sợ, thì họ lập tức chẳng nhẫn, họ phải tranh đấu, họ phải giành giật và họ phải chiếm đoạt được. Chính từ cái có cái quý, tức là cái sự nghe sợ, cái sự hổ thẹn, thì là cái sự nghe sợ những cái tội lỗi mà nó chưa phát sinh, họ đã ngăn ngừa không cho nó sản sinh lên nữa. Chỗ có người này, những con người vốn đã có nhiều cái tu tập ở tiền thân, chứ không phải là đơn giản mà ít ngày họ được đâu. Còn cái thứ hai là người hổ thẹn. Kính thưa quý vị, người làm lỗi mà biết lỗi, cái người đó quả thật là đáng trân trọng. Biết sai mà chấp nhận sai, chắc là người đó có một cái tinh thần tốt đẹp. Còn hơn nhiều khi làm sai mà không biết sai, nhiều khi mình tà kiến mà không biết mình tà kiến, để chấp kiến điên loạn của chính mình, thì đây chính là người ta không có cái sự hậu thẹn. Mà chính vì không có sự hậu thẹn này thì chúng ta sẽ làm hết sức nhiều cái điều tội lỗi, và chính vì chúng ta sẽ ăn năn, sẽ hối hận nó muộn màng. Là một người tu Phật thật sự hết sức là hay, hết sức là tốt đẹp khi chúng ta có thể khi có thể mà học được và thực hành được cái lòng tàm lòng quý. Bởi vì cái lợi ích của lòng tàm lòng quý nó như thế nào? Điều thứ nhất, có cái lòng quý nó xuất hiện thì chúng ta sẽ không làm cái tội lỗi. Chúng ta nhớ, chúng ta sẽ không làm tội lỗi khi chúng ta có cái lòng quý. Ý đây tức chính là cái sự dễ sợ và cái sự hổ thẹn. Sự dễ sợ những cái hổ gì chứ chúng ta không làm, đó tức là ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh sẽ không cho sanh. Đây chính là cái sự tụ tập, ai có cái lòng quý khởi lên và trong tâm thì người ấy dễ dàng tránh xa cái tội lỗi của người ấy, dễ dàng thể nhập các pháp thượng nhân và người ấy giữ tròn tốt đẹp, thế giới được sẽ được chư thiên và lòng người thương yêu kính trọng, và người ấy được cái tài sản, được cái sự kính trọng, được cái sự tôn trọng của phần đông. Con người phải có cái lòng tàn, có cái sự dây sợ, có cái sự hậu thẹn thì người ấy biết là sai và người ấy ăn năn. Đây chính là cái giá trị sám hối, đây chính là cái giá trị sám hối, coi như là từ nay dứt bỏ tuyệt vời và họ hướng tâm đến, họ cố gắng, họ công phu, họ mua lại, họ chuyển đổi lại, họ chuyển nghiệp của chính họ lại cho nó tốt đẹp và ngăn ngừa sẽ không bao giờ họ chứng nghiệm là những ác pháp của họ đã sanh, họ sẽ không bao giờ trở làm nữa. Thì những con người mà thể hiện được cái lòng tham như vậy thì những người đó hết sức là tốt đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì cái sai tất cả là phần phu, tất cả những con người chúng sinh còn phàm thì vấp phải những cái điều thiếu sót, những cái điều tội lỗi, đây là chắc chắn. Nhưng họ biết họ sửa sai thì đây là cái điều hết sức là đáng, không phải chúng ta dễ dàng nhận được cái sai đâu. Chứ thương việc không dễ dàng nhận được cái sai, có thật. Cho nên ở trong tinh thần Phật pháp, khi chúng ta hiểu thì chúng ta thấy rằng Phật pháp vốn đã chuẩn bị chúng sinh. Đức Phật này luôn luôn dạy chúng sinh, mà nói cho chúng sinh những sự nguy hiểm hết trơn. Mà trình bày hai trạng thái, một trạng thái của cái đường đưa vào cõi trời, cõi an vui, nhưng ta nói này là thì theo đây là vẫn là sanh y, vẫn là đau khổ, và đây là con đường thực tình không là, đây là con đường luân hồi, đây là con đường niết bàn. Nếu như ai có mắt có thể thấy thì người ta đi theo, còn nếu như mà người ta chạy theo luân hồi, buông tối theo luân hồi thì người đó sẽ hết sức nguy hiểm. Thứ nhất đó là về cái lợi thì chắc chắn là người này sẽ đã lỡ một lần thì người đó sẽ không bao giờ dám làm nữa. Và người ấy được cái gì? Được cái tính đức tính, tức là đức tính chuyển hóa, đức tính phục hiện, và nhờ biết được cái sự sai lầm đó mà người khác cũng dễ dàng tha thứ, người khác cũng dễ dàng chấp nhận. Và ở trong tinh thần Phật pháp thì khi mà tăng sử đó mà vị ấy có cái sự phục hiện thì sẽ thì ấy sẽ được gia nhập vào cái tăng đoàn, sẽ được tiếp tục đưa ra là cái vị tăng. Còn nếu như trường hợp mà cứng đầu thì tăng sẽ tẩn xuất, vân vân. Thì những ai mà có cái sự hỗ trợ như vậy thì người ấy mới tỉnh hóa được, mới chuyển hóa được, người ấy mới làm cho tâm của mình, là cái giới lực của mình, làm cho sự tu tập của mình nó được tốt đẹp. Bằng ngược lại, chứ không thì người mà không thực hiện lòng tham lòng quý, không người không có lòng tham lòng quý thì người này rất là khác. Người này kết quả của chính họ là họ vi phạm những giới luật, họ vi phạm những cái điều hợp giới. Còn vi phạm những điều hợp giới như vậy thì kết quả của chính họ là cái gì? Là địa ngục và sanh Atula. Kết quả chính là ở những cõi khổ đau, sanh ra đời sau là con người nghèo. Nếu có sanh lại làm người, nếu như phước hữu duyên còn sanh lại làm người thì những người đó hết sức là đau khổ, hết sức là tội nghiệp, hết sức là bất hạnh. Vì vậy cho nên ai có lòng tài lòng quý trên cuộc đời này thì người đó chính là cái phương hướng của họ, tức là về cõi trời, hoặc người ấy có thể tại thành đạt các pháp tiền nhân thượng nhân bằng một lời thì hết sức nguy hiểm. Tôi xin trả lời cho câu của Đại Đức Tăng Pháp Tăng vừa hỏi là như vậy. Và tiếp theo có lẽ xin để hỏi về đến Đại Đức Pháp Tăng. Thưa Đại Đức Pháp Tăng, ở trong đây thể nói là cái vị tỳ kheo này và cũng như cái vị thanh niên này từ bỏ những cái vật chất ở trong cuộc đời này để hướng tâm đến cái điều tốt đẹp, mà không thọ dụng, tạm gọi là không thọ dụng những cái vật dụng của cái lợi lộc, mà theo cái điều phi pháp. Bây giờ xin hỏi để được phát tâm điều này, cái điều đó là cái điều phi pháp, cái vật đó là vật phi pháp. cái vật dân cúng đó, đó là tà nghiệp của người đem đến dân cúng. Nhưng phải nhìn nhận rằng tâm của họ muốn cúng Phật, muốn cúng tâm, đó là đồ tà nghiệp mà do tà nghiệp họ họ đem đến họ dân cúng. Nhưng tâm lành của chính họ hiện tại họ tốt đẹp thì được Đức Pháp Tăng sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như Đức Pháp Tăng từ chối nói rằng đây chúng tôi không nhận, đây là cái, đây là cái vật dụng này là những cái hành động của vị không không mang không làm đúng mà để mang đến. Nhưng ở đây phải nói rằng là họ vẫn là cái gì, họ có cái tâm tốt mà học giáo pháp của chúng ta ghi nhận cái tâm tốt của mọi con người vô cùng. Nếu như bây giờ họ khởi lên thiện tâm thì họ có quả thiện, thì Đức Pháp Tăng suy nghĩ như thế nào, cư xử như thế nào? Bởi vì có thể nói đúng bằng cái nghề tài nghiệp họ đã tạo ra những cái vật chất vật dụng này. Nhưng bây giờ họ cúng Phật, họ cúng tăng bằng sự thành tâm, thì Đức Pháp Tăng sẽ biết chuyện như thế nào. Kính thỉnh cho Đức Pháp Tăng nhất là mô Đức A Di Đà.
Trong cái câu hỏi về Đức Tề Quyền thì tôi xin trả lời như thế này. Nếu một người Phật tử mà làm có phát sanh được của cải là do tà nghiệp á, ví dụ như nói rằng cái làm nghề buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, làm nghề đồ sể, buôn bán rượu, mà họ phát sanh được tài sản họ đem cúng dường đó, thì mình mới nói là cái tâm của họ là tốt. Nhưng mà trong cái cuốn kho tàng pháp bảo của Thượng Tọa Từ Siêu thì cũng có nói rồi, có nghĩa là người đó làm của cải phi pháp và thủ đoạn, có nghĩa là phi pháp là không đúng với cái pháp của người cư sĩ, thủ đoạn có nghĩa là một chút gì mánh lới mà họ có được cái đó. Nhưng mà họ đem cúng dường cho cha mẹ, giúp đỡ với bạn bè, thì ở trong cái cuốn kho tàng pháp bảo của Thượng Tọa Từ Siêu cũng có nói đó là họ bị chê một điều, họ được khen một điều. Bị chê là họ kiếm tài sản thủ đoạn được phi pháp, nhưng được khen là họ nuôi dưỡng vợ con hoặc là nuôi dưỡng cha mẹ thì được khen, cũng như là họ cúng dường Phật tăng vậy thì họ cũng được khen, khen trên phương diện cái tâm thiện hoặc cúng dường. Nhưng mà phải nói đến cái nghề thủ đoạn và phi pháp của họ là họ phải thấy được cái điều đó là không có đúng. Còn nếu mà nói về vị tỳ khưu mà có những cái của phi pháp á, ví dụ như đã thấy như là Sa Di mà đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất mà làm cái nghề trị bệnh đem của cải về đó, thì Ngài Xá Lợi Phất nói dù cho cái ruột của Ngài có lòi ra thì Ngài cũng không bao giờ dùng những cái đòi của đầu phi pháp này, mà Ngài kêu cái vị Sa Di nên đổ bỏ đi. Thì mình thấy rõ ràng nếu mà vị này làm cái nghề thầy thuốc á, là cái nghề đó là một trong 26 pháp tà mạng. Nếu mà vị tu sĩ thì vị này phải bỏ cái đó rồi, đúng rồi. Còn nếu mình nói đem cái đó, mình nếu mà vị đó đem đi cúng dường cho vị khác á, mà vị khác không có biết á, thì có thể vị khác thọ nhận, thì họ cũng có cái tâm bố thí, cái vị tùy tu có tâm bố thí như vậy thì cũng được gọi là cũng có phước. Nhưng mà nếu mà những vị tùy tu nào biết những việc đó thì những vị tùy tu kia nếu mà biết tiếp tục vẫn biết cái đầu đó là như vậy thì những vị tùy tu khác cũng không dùng. Nếu là những người vị tu mà thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật, nói đến vị vị tu không dùng thì Đức Phật lại càng không dùng nữa. Nếu mà có Đức Phật, chúng ta cũng thấy có một lần đó ông Bà La Môn đó, ông đem đồ ăn cơm sữa đến ông cúng dường cho Đức Phật, mà lúc bây giờ Đức Phật ngày thuyết pháp rồi, ông đem cúng dường ngày không dùng, không dùng, ngày tuyên bố rằng cái đồ ăn được không tiêu hóa được, đổ xuống nước nó sẽ sôi lên như là cái cài mà lưng con lửa mà quăng xuống vậy đó, quăng xuống dưới nước vậy đó, nó cũng sôi lên, và cái cơm sữa đổ xuống nước nó cũng sôi như vậy. Chúng tôi còn nhớ trong Tương Ưng Bồ Kinh. Thì như vậy rõ ràng nếu một vị tỳ khưu mà làm cái của phi thủ đoạn và phi pháp á, thì cúng dường cho Phật và tăng á, nếu mà các vị không biết thì các vị vẫn dùng, thì cái người này vẫn có phước. Nhưng mà nếu mà chỉ tăng biết cái vật đó là phi pháp thì chỉ tăng cũng vẫn không dùng. Còn nếu người cư sĩ họ làm những cái nghề mà bằng cái thủ đoạn về phi pháp đó, họ có mà đem cúng dường cho tăng đó, thì họ cúng dường cho tăng không biết thì tăng cũng vẫn dùng, họ cũng vẫn có phước. Nhưng mà nếu cho tăng biết đó, thì cho tăng cũng vẫn khuyên họ vẫn khuyên họ không nên làm những người thủ đoạn và phi pháp như vậy. Như vậy thì mình là phải xét trên hai phương diện. Nếu vị tỳ khưu cái nghề thủ đoạn là phi pháp mà đem cúng dường những vị tỳ khưu khác, những vị khác không biết thì vẫn dùng được, mình vẫn có phước. Nếu người cư sĩ cũng vậy, nếu họ làm thủ đoạn và phi pháp á, thì họ đem cúng dường họ cũng vẫn có phước. Thì ở đây là một vài cái điểm là xin trả lời cho cái câu của Đệ Đức Tuệ Quyền. Đối với người cư sĩ á, thì họ tìm cái tài sản, có người kia họ làm cái nghề đầu tể, buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, làm người buôn bán chất độc. Nhưng mà họ có của cải tài sản họ cúng dường thì Đức Phật và Chư Tăng cũng chỉ nhận cái sự cúng dường của họ thôi. Chứ còn nếu mà nói cái này là tôi đi giết hại một con vật gì cúng dường thì rõ ràng Đức Phật cũng không nhận. Mình thấy trong năm cái ngũ phi công đức thì Đức Phật cũng nói dù mình bắt con giết con, mình bắt con thú, dẫn con thú hành hạ con thú, giết con thú và đem nấu cúng dâng cho vị nào đó mà vị đó biết được đó cũng là ngũ phi công đức. Khổ nhiều hơn vui. Thì điều này Đức Phật đã nói trong kinh rất là nhiều. Xin trả lời cho là Đức Tề Quyền những cái sự hỏi của Đức Tề Quyền là như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin lên lễ, giờ chúng tôi sẽ quay lại với đại Đức Pháp Tính vị giảng sư chính trong cái chương trình hôm nay. Chúng tôi muốn hỏi với đại Đức Pháp Tính, nếu một người cư sĩ và họ cúng dường đó, họ cúng dường cho một vị tỳ khưu đó, nhưng mà vị tỳ khưu này đã làm đủ cái cách này, có nghĩa là họ cũng vị này cũng làm những cái cách này như là trong cái bài học này nói đó, có nghĩa là vị này làm cái cách điên khùng hoặc là múa hát hoặc là làm như là cái người mà gọi là dùng những cái lời nói chăm chích người ta cúng dường hoặc là làm ra vẻ như là điên khùng hoặc là nói như là nghe ngược hoặc là múa hát hoặc là dùng những lời nói chăm chích người ta thì người ta cúng dường. Những người Phật tử họ cúng dường như vậy thì họ có phước không? Rồi theo Đức Pháp Tính mình nghĩ họ cúng dường được có phước không? Rồi cái người Phật tử cúng dường như vậy họ có phước không? Xin hỏi thì Đức Pháp Tính, để Pháp Tính trả lời cho câu hỏi này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích. Một lần nữa con xin được đảnh lễ lạy Đức Phật Đăng, lạy Đức Tuệ Quyền, lạy Đức Phật Tăng, lạy Đức Minh Hạnh cùng với các vị đang có mặt ở trên Zoom. Kính chào quý phụ nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, qua cái câu hỏi của lạy Đức Phật Đăng thì theo như con ở đây thì có hai cái điều. Ví dụ như là có một cái vị tu sĩ nào đó, người ta dùng những cái cách này cách nọ trong bốn cái điều mà phi pháp mà ngày hôm nay mình học á, mà nói ra những cái điều đó để cho cái người Phật tử cúng dường. Vậy thì ở trong đây nó có phước, cái người Phật tử đó là tất nhiên là có phước rồi, nhưng mà nó xảy ra hai cái trường hợp, một cái á, thì cái phước nhiều, một cái á, thì cái phước ít. Có nghĩa là nếu mà một cái vị tu sĩ nào dùng những cách phi pháp đó, ví dụ như là mình không có thu túc mà mình giả bộ như là mình thu túc, hoặc là mình không có cái lòng bố thí mà mình khuyến khích người ta bố thí, hoặc là một cái điều gì đó không vâng. Nói chung là dùng những cách mà phi pháp. Vậy thì nếu mà thật sự thì cái người Phật tử đó, khi mà ở trong cái trường hợp thứ nhất, người ta biết cái vị này, người ta biết cái vị này là không có thật, có nghĩa là dùng những cái lời mà nói khiêu khích, hoặc là dùng những cái lời nói cũng như là có sự kêu gọi mời gọi vân vân, thì cái người Phật tử do cũng như là do cái sự phiền phức hoặc là do cái vị nãi gì đó vân vân, thì cái người Phật tử đó cúng dường cho cái vị đó, thì do khi mà mình cúng dường mà mình bị những cái phiền não này nó chen lấn hoặc là nó ô nhiễm thì cái người Phật tử đó cái phước nó sẽ ít đi do cái phiền não nó chi phối. Còn cái điều thứ hai là có nghĩa là cái người Phật tử này do ví dụ như là người ta nghe những cái điều đó, người ta tưởng rằng là cái sự thật nó là như vậy, người ta nghe người ta quan hỷ quá, thành ra người ta cúng dường liền, thì trong cái trường hợp đó cái phước nó rất là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có một cái câu chuyện cái nói về cái sư vị đó khi mà vợ con của mình đói quá, nên cái vị này không biết làm gì hết, bây giờ không biết làm gì hết. Thấy cái các cái vị tu sĩ á, hàng ngày đi đến hoàng cung á, thì đức vua cúng dường rất là đầy đủ vật thực, thành ra cái vị đó bây giờ mới suy nghĩ ra một cách á, là mình xuống cái bộ y để mà mình đắp vô rồi mình đi đến hoàng cung á, để mà mình khất thực, để mà mình tìm cái đồ ăn nó về cho vợ và con ăn. Thì khi cái chuyện đó suy nghĩ như vậy á, rồi cũng làm cũng làm theo, rồi đi đến hoàng cung để mà khất thực. Thì lúc bấy giờ do đức vua thấy cái vị này có một cái sự thu thúc rất là nghiêm trang, vân vân, thì chúng ta biết rằng lúc đó cái vị đó giả bộ mà, thành ra dễ đánh lừa được nhà vua. Khi đó nhà vua rất là hoan hỷ, nhà vua cúng dường cho cái vị đó, tưởng là một vị tu sĩ. Rồi sau này sau cái sự cúng dường đó rồi thì nhà vua mới kêu cái vị quan mà hầu cận mới đi theo con cái vị mà thu thúc nghiêm trang như vậy ở cái chúng xứ nào, rồi về báo cho đức vua biết, đặng đức vua hoan hỷ. Thì khi mà cái người mà cận thần của đức vua mới đi theo đi về sau cái vị đó, mới nhìn lúc bấy giờ đi theo dõi, thì mới thấy rằng là cái vị đó sau khi nhận được cái vật thực đó rồi đi về cái nơi đó để mà cởi y ra rồi lấy những cái vật thực đó đưa cho cái vợ con mình ăn. Thì cái vị hầu cận của đức vua đó là một cái người có trí, nên nghĩ rằng nếu mà mình về mình báo lại với đức vua thiệt là như vậy thì đức vua sẽ cho xử chém cái vị này, sẽ làm cho đức vua, khi mà đức vua nghe những điều này đức vua không có hoan hỷ trong cái sự cúng của mình, mà ngược lại thì lại còn gây thêm cái tội lỗi thêm, vì cái sự suy nghĩ như vậy vị hầu cận đó mới về báo lại với đức vua. Thì khi mà đi ra ngoài thành theo dõi cái vị đó thì mới đi đến cửa thành thì thấy cái vị đó mất tiêu rồi, nên không có tìm được cái tung tích. Thì lúc bấy giờ nhà vua tưởng rằng cái vị tu sĩ đó là mất do cái đường thần thông, có nghĩa là tự nhiên mà sao mất tiêu được. Thì nếu mà cái vị quan cận thần của mình mà không thấy được đó, là có nghĩa là chắc là cái vị đó đã đi về cái chú tứ của mình bằng cái con đường thần thông. Nên lúc đó thì cái vị này không có tìm được. Thì đức vua do suy nghĩ như vậy, nghĩ rằng là mình đã cúng dường cho một cái bậc mà thuộc về có cái ân đức của thiền hoặc là cái ân đức của đạo và quả, nên đức vua rất là hoan hỷ. Từ cái chỗ mà hoan hỷ đó, đức vua phát sanh bi tí, phát sanh cũng như là những cái sự hoan hỷ của những cái công đức. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ ràng nó có hai cái trường hợp. Nếu mà cái trường hợp thứ hai mà cái người Phật tử đó không có biết rằng là cái vị đó là nói những cái lời mà nói những cái lời hai lưỡi, hoặc là nói những cái lời điêu qua, hoặc là vân vân, thì cái vị đó do tưởng thiệt những cái điều của cái vị tu sĩ đó yêu cầu, hoặc là nghĩ rằng cái vị tu sĩ này là có những cái ân đức là như vậy, thì lúc bấy giờ thì cái công đức của cái vị đó lớn, cái công đức của cái vị đó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng có một cái trường hợp nó đặc biệt nữa. Ví dụ như mình biết cái vị đó như vậy nhưng mà mình cứ tưởng rằng cái vị đó giả, mà mình cứ tưởng thiệt thì cái điều đó nó không có được cái phước lớn. Vì sao vậy? Vì mình biết cái sự thật cái đó là giả rồi. Cũng như cái câu hỏi của đức vua Kinh Nanda, khi mà hỏi ngài Nagasena đó, nếu mà mình biết được là cái vị đó là một cái người mà ngoại đạo, nhưng mà khi mà mình làm phước mình tưởng rằng là cái vị đó là một cái vị tu sĩ thì cái điều đó mình có được phước lớn hay không? Thì ngài Nagasena mới trả lời rằng là cái điều đó nó không có phước lớn, mà nó không có phước lớn như một vị tu sĩ. Vì sao vậy? Vì mình biết cái điều đó sự thật nó là giả rồi. Sự thật nó là giả rồi mà mình tưởng rằng là cái đó là điều thiệt, thì cái trường hợp này nó không có xảy ra được. Vì chính cái chỗ này thì chúng ta biết rằng nếu mà mình tưởng cái điều đó do, ví dụ như giờ là do mình nghe những cái điều đó, mình thấy cái vị đó mình hoan hỷ, những cái điều bị nó trình bày ra mình thấy mình quá hoan hỷ, thì lúc bấy giờ mình tưởng cái sự thật nó là như vậy rồi mình cúng dường nó thì như vậy thì cái phước mình nó lớn. Còn nếu mà mình biết rằng cái vị này nói khéo, nói ốm, hoặc là nói một cái như là nói có khi nhiều khi ví dụ như mình biết rằng mình giàu có mà người ta đòi hỏi mình như vậy mà mình có chút xíu như vậy mà mình không có cúng thì nó cũng kỳ, mình cũng có cái sự ái ngái vân vân, thì ra thôi mình cúng đại đi. Thì cái trường hợp này là mình bố thí do mình như là không có vừa lòng. Vì ở trong bố thí thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình bố thí vì thương, vì ghét, hoặc là vì sợ vân vân, thì ở trong những cái điều này mình nhiều khi mình sợ vì cái uy tín của mình vân vân, nên mình bố thí cho rồi, thì cái điều này cái phước của mình không có lớn. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của đại đức Phật Đăng đã nêu ra đó, thì ở đây thì có hai cái trường hợp. Nếu mà cái trường hợp thứ nhất đó, mà mình bị cái sự mà cũng như là vì uy tín hoặc là vì cái tự ái gì đó vân vân, mà mình bố thí cúng dường đến cái vị đó, thì lúc đó cái phước của mình nó sẽ yếu, nó không có nhiều. Còn nếu mà mình nghe cái điều đó, mình tưởng rằng là đó là sự thật, thì lúc bấy giờ mình làm theo cái sự thật đó, mình cúng dường để mà mình mong rằng cái phước mình nó lớn, thì trong cái trường hợp đó thì cái người Phật tử đó được cái phước rất là lớn. Thì đây là những cái ý mà con xin được trình bày qua cái câu hỏi của đại đức Phật Đăng đã nêu ra. Bây giờ thì xin được giúp cái phần trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Đăng. Bây giờ thì có lẽ rằng con xin được hỏi, bây giờ hỏi đến đại đức Pháp Tăng một câu. Bây giờ con cũng không biết là hỏi đại đức Pháp Đăng hay là hỏi đại đức Pháp Tăng nữa. Xin hai vị cho con biết được cái tín hiệu. Alo. Dạ con cũng ở trong cái vậy cho con được phép con hỏi đại đức Pháp Tăng nha. Kính bạch đại đức Pháp Tăng, ở đây con có một cái điều này con muốn hỏi đại đức nè. Ví dụ như đại đức cũng là thường là một cái vị trụ trì, thành ra lo rất là nhiều công việc, nhất là trong cái thời gian vừa qua mình xây dựng vân vân. Ví dụ như là đại đức đi mua những cái vật dụng đi, những cái vật liệu để mà xây dựng, thì những cái đồ mà nó xấu, nó kém chất lượng, mà người ta lại nói rằng là nó có chất lượng cao, để mà nói một cách nói giả dối, để đại đức mua về, đại đức lầm, đại đức bị mua lầm như vậy. Rồi có khi đồ của đại đức thì ví dụ như tốt, mà người ta lại nói rằng cái đồ của đại đức nó xấu vân vân. Có nghĩa là người ta thay trắng đổi đen, lấy đen đổi trắng vân vân. Thì nếu mà ở trong cái những cái trường hợp đó, khi mà đại đức gặp những cái điều này á, thì theo như cái kinh nghiệm của đại đức á, thì đại đức phải quán tưởng làm sao để cho mình không có bị phiền não, mình không có bị buồn và phiền về những cái sự kiện đó. Thì đây là cái ý của con muốn hỏi đại đức, khi mà gặp những cái trường hợp mà người ta nói giả dối như vậy á, rồi mình bị lầm tưởng, mình bị thiệt hại vân vân, vậy thì trong những cái lúc đó thì đại đức sẽ quán tưởng như thế nào về cái sự việc này? Thì đây là con xin được hỏi đại đức Phật Tăng, con xin một lần nữa thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư Giá, kính đại lễ chư Phật đức, kính chào toàn thể quý vị. Thì như cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính á, thì chúng tôi nghĩ rằng mình với cái vai trò của một vị trụ trì đó, thì thật sự ra thì phải lo nhiều công việc cho cái việc mà phát triển của một ngôi chùa, từ ở cái mặt nội dung cũng như là cái mặt hình thức. Thì khi mà mình như là cái câu chuyện mà cái sự việc mà đại đức Pháp Tính vừa nêu ra, khi mà mình đi mua những cái vật liệu xây dựng hay là các cái để mà mình làm cho công việc ở chùa đó, thì có khi thì gặp những cái trường hợp như vậy như đại đức Pháp Tính đã nêu đó. Thì theo ý của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là thứ nhất là chúng tôi phải nhìn nhận về cái sự việc nó đúng như thế nào, nó phải hay là nó đúng, nó sai hay là nó phải. Để khi mà cái đồ đó là tốt thì mình phải có cái óc phán đoán, tức là mình phải có cái sự phán đoán coi cái điều đó nó có phải là tốt như người ta nói hay không, hay hoặc là nó không tốt như người ta nói mà người ta lại nói là tốt. Thì chúng tôi cần phải, theo chúng tôi nghĩ rằng là mình cần phải phán đoán. Khi mà mình phán đoán ra được như vậy rồi á, thì mình mới có một cái kết luận là cần phải nhận cái món hàng đó về hay là không nhận cái món hàng đó về. Còn về cái mặt mà về khách quan mà nói thì chúng ta biết rằng là khi mà mình gặp những cái chuyện đó thì mình cứ suy nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng là đời thì cả mỗi người mỗi tánh mà, mỗi người mỗi tánh, và người ta vì cái công việc nghề nghiệp của người ta có thể làm những điều đó để có được cái lợi lộc cho người ta. Còn mình là khách hàng thì mình phải có cái gì đó để nó không phải là mình vừa thì nó vừa đúng, nó vừa đủ vừa đúng, tức là mình ưng thuận với cái món hàng đó, với giá trị của đồng tiền, với giá trị của cái món hàng đó thì mình ưng thuận thì mình nhận, còn mình không ưng thuận thì mình không nhận thôi. Nhưng mà mình xét thấy rằng là mỗi người có mỗi tánh, và vì mình người ta có thể vì nghề nghiệp của người ta mà làm cho người ta có thể nói trái ngược lại, giống như là thay trắng đổi đen chẳng hạn là như vậy. Thì mình biết rằng là mình cũng có thông cảm với người ta là vì mỗi người có mỗi tánh, và hơn nữa vì cái lợi lộc hay là vì nghề nghiệp của người ta mà người ta có thể làm những điều đó thì mình cũng có thể thông cảm với người ta. Nhưng mà cái điều mà mình biết được là cái gì mà nó đúng là tốt thì mình nhận biết nó là tốt, để hoặc là cái gì xấu thì mình nhận biết nó là xấu, là trước tiên là mình phải phán đoán cái việc đó. Cái thứ hai nữa là mình khi mà mình đi, mình có thể mua sắm cái này hoặc là mua sắm cái kia, hoặc là mình chuẩn bị cái này hoặc là chuẩn bị cái kia, thì nó gặp những cái trường hợp tương tự như chúng ta như đại đức Phật Tính vừa nêu, thì mình cũng biết thông cảm với những cái tâm ý của mỗi người, và mỗi người có mỗi tánh, và cái tánh của họ có thể là vì nghề nghiệp của họ hay là vì cái công ăn việc làm nghề nghiệp gì đó đã tạo nên cho họ có một cái phản ứng hay là một cái thái độ tương tự như vậy để nó khác đi, thì mình phải có cái sự thông cảm. Còn mình càng càng chấp nhiều á thì thật sự ra thì mình lại càng khổ, và thật sự là mình càng là càng khổ. Mình ví dụ như bây giờ nè, mình sống chung với mọi người thì mà mình hiểu được cái tâm ý của mọi người hết, hiểu được một phần nào thôi, thì mình hiểu được một phần nào của tâm ý của mọi người, và mình dễ dàng thông cảm với từng người một thì mình sẽ có được cái sự an vui. Còn mình đừng để cho cái chuẩn này là nó chắc, cái chuẩn này là đúng, cái chuẩn này là phải như vậy không thể thay đổi được, thì rõ ràng mình tự đưa ra cho mình một cái khuôn mẫu. Từ khi mà mình đưa ra một cái khuôn mẫu đó thì tự mình sẽ chuốc lấy cái khổ, hoặc là mình có thể tách rời với cái hậu chứng đó hay với một người nào đó, hoặc là tự mình làm cho người khác có một cái nhìn nhận khác về mình, thì cái đó là tự mình nó có cái tạo nên cái khổ cho cái đời sống của mình là như vậy. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là tốt nhất là mình phải suy xét về những cái sự việc xảy ra như vậy. Cái thứ hai là mình thông cảm với cái suy nghĩ của người khác hay việc làm của người khác, từ đó mình có thể tìm được cái điểm chung nhất. Ví dụ như trong cái người xấu thì họ cũng có cái điểm tốt, và trong cái người tốt thì nhiều khi cũng phải có cái điểm xấu, và trong mình có thể là thông cảm được cái tốt của họ nhiều hơn là cái xấu, và do vậy thì mình có thể dễ dàng thông cảm ngay cả chính bản thân của mình cũng vậy thôi. Trong cái tốt thì nó cũng có cái xấu, trong cái xấu thì nó cũng có cái tốt. Mình biết cái đường nào nó có lợi, đường nào nó có thể tiến triển cho cái, nếu như một người tu của mình là mình có cái sự tiến triển tu tập thì có lẽ là mình dễ dàng tu tập hơn. Thì đó là như vậy. Chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến của chúng ta, chúng tôi trong cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi thấy thời gian còn độ khoảng 10 phút nữa hoặc là 7-8 phút nữa, cho nên là chúng tôi xin cho đọc cái bản tin hôm nay. Cái bản tin hôm nay là thư mời đại lễ, xin lỗi gì, nó có hai, là thư mời đại lễ dân Y Ca Thiên Ná do Diệu Nghiêm trình bày. Cái thứ hai nữa đó là cái bản tin 2718 về hạt cát dịch dân Tây Tạng. Bản tin này nói đến dân Tây Tạng biểu tình ở Trung Cộng vì chính sách giáo dục hạn chế ngôn ngữ Tây Tạng do Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Bây giờ thì bản tin đầu tiên thì xin mời cô Diệu Nghiêm Quang Hỷ lên đọc cái bản tin, trong cái bản tin là thư mời đại lễ dân Isatina Nam Mô Bức Thảo Gia. Bây giờ thì kính mời cô Diệu Nghiêm nha.
Dạ, sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân và chính đảnh lễ tri ân Phi Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể quý vị. Sau đây con xin được đọc bản tin mời đại lễ Tăng Y Khatina, Chủ nhật ngày 24 tháng 10, 2010. Đại lễ Tăng Y Khatina là ngày truyền thống Tăng Bảo. Đây là đại lễ hàng năm duy nhất do chính Đức Phật ban hành, giống như chư Phật trong quá khứ. Y Xà Sa được cúng dường đến Đại Đức Chúng Tăng, già và chư Tăng sẽ phát pháp Ít Ma, giao y, theo nghi luật. Đại lễ vừa là thăng duyên tạo phước, và đồng thời nhắc nhở tôn chỉ thống lý đại chúng trong Phật giáo. Năm nay, tại Chùa Pháp Luân, đại lễ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 24 tháng 10, 2010, khởi sự lúc 10 giờ 30 sáng. Chương trình đại lễ bao gồm lễ trai tăng, ba vòng nhữ Phật, lễ tam bảo, pháp ngữ, thống lý đại chúng, nghi thức dân y, tăng sự thọ y, khánh tuế đại lão hòa thượng Thích Hộ Giác, đạo từ pháp hội, bảy điểm tương hợp với tăng già và các quốc gia Phật giáo, kệ tụng khuân tập công đức, Phật tử dùng cơm hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý Phật tử xa gần về chùa để tham dự đại lễ tạo phước cho bản thân và góp phần thắp sáng giá trị truyền thừa của Phật pháp. Nguyện ân lành tam bảo gia hộ tất cả chúng ta. Trụ trì tùy theo giác đẳng. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Giờ đây dự nhiên xin được kính mời Kinh Vô Bất Phi đọc tiếp cho bản kinh thứ hai của Hạt Giác Dịch Việt, dân Tây Tạng biểu tình ở Trung Cộng vì chính sách giáo dục hạn chế ngôn ngữ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Năm tổng văn hóa của họ đã biểu tình tại một thị trấn miền Tây Trung Quốc phản đối sự hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ của họ. Các cư dân và các tổ chức nhân quyền cho hay hôm thứ Tư ngày 20 tháng 10 năm 2010. Các nhân viên đã diễn hành đến sông Trang cũng được gọi là Web Công hôm thứ Ba, không gặp sự cản trở nào của cảnh sát. Các cư dân được liên lạc qua điện thoại và tổ chức chiến dịch đòi tự do cho Tây Tạng trụ sở ở Anh Quốc nói như trên. Song Rang là một khu dân cư Tây Tạng đông đảo thuộc tỉnh Thanh Hải Trung Quốc và là vùng đất nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tâm linh Tây Hàn được sinh ra. Ba cư dân được liên lạc qua điện thoại nói có ít nhất 1.000 sinh viên đã biểu tình mong cho số điều đòi hỏi bảo tồn văn hóa của họ. Cảnh sát đã không có can thiệp. Một cư dân nãy lý do tên đã nói như trên. Những người biểu tình đặt về nhà vào lúc quá trưa sau khi khách đi dịch nhà cầm quyền nói đến chuyện với họ. Các cư dân nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy cảnh sát có động tĩnh gì tiếp theo sau sự kiện. Các nhà chức trách Tông Ren và Kinh Hai không có đầu phê bình nào về cuộc biểu tình khi được thông tấn xã Roster liên lạc. Tổ chức tự do cho Tây Tạng cho con số những người biểu tình khoảng từ 5.000 đến 9.000 thì những lời khác như chính. Và nói rằng tích cuộc biểu tình là đòi hỏi các cải cách chính sách giáo dục hạn chế sử dụng ngôn ngữ Tây Tạng trong các trường học và sự sử dụng Hán ngữ để giảng dạy trong hầu hết các môn học. Chính sách mà nhà cầm quyền Trung Quốc đang áp dụng khiến tôi liên tưởng đến cách mạng văn hóa. Tổ chức nhân quyền thực hiện lời của một cựu giáo chức giống tên rằng chính sách này không chỉ là sự đe dọa đến tiếng mẹ đẻ của chúng tôi mà nó còn trực tiếp vi phạm vào hiến pháp Trung Quốc vốn lệ thủy trong việc bảo vệ các quyền lợi của chúng tôi. Chúng cộng đã cai trị khu tự trị Tây Tạng với bàn tay sắt kể từ khi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến chiếm Tây Tạng hồi năm 1950, nhưng thường gây khó khăn nhiều hơn cho người dân Tây Tạng ở những vùng khác thuộc Trung Cộng như Thanh Hải. Chính Tây Tạng là ngôn ngữ chính tại Tây Tạng và những phần đất khác thuộc Trung Cộng, nơi người Tây Tạng truyền thống thuộc nhóm sắc tộc chính. Bắc Kinh đã nhiều thập niên thúc đẩy sử dụng tiếng Quan Thoại như là một sách lược thống nhất một đất nước đa dạng, và nhiều người Tây Tạng nói rằng họ không có chọn lựa nào khác ngoại trừ phải học tiếng Quan Thoại nếu như họ muốn hội nhập vào một Trung Quốc hiện đại. Họ giết 19 người chết trong những cuộc biểu tình phản đối chính sách thống trị của Trung Cộng hồi tháng 3 năm 2008. Những cuộc biểu tình khiến nổi lên phong trào chống đối khắp nơi, các vùng của cư dân Tây Tạng. Chính phủ Tây Tạng Lưu Dông nói có hơn 200 người chết trong những cuộc đàn áp liên tục và những cuộc biểu tình lắc đắc vẫn tiếp tục xảy ra. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Đa Công Thượng Sư trở lại điều hành diễn đàn. Xin mời chị.
Sa thú kính cảm ơn cô Diệu Nguyên cũng như là đại hữu Vô Quốc Phi vừa đọc cho hai cái bản tin vừa rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục vào học bài học ngày mai. Sư tôn về một lần nữa kính đảnh lễ sư tôn đức tạm biệt quý ngài. Kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đăng rừng. Kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài và kính chào tạm biệt quý vị.
Sa thụ lần thai con tu ra mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính chân tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mẫn lẽ an lạc đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh pháp. Chúng cảm ơn sư chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Thank you.